Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 43,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Một tuần trước thôi, người yêu mình còn đèo mình đi dạo phố, đi bờ hồ ăn kem và vân vân chẳng hạn. Nghĩ lại những cái cảnh trước đây và tự nhiên là lại sinh gì? Lại sinh buồn. Thậm chí vào nằm ở trong nhà mở tivi lên thấy gì? Thấy câu đoàn tivi nói gì? Một đôi nam nữ trong tivi nó tỏ tình nhau, nó yêu thương nhau. Mình cũng nghĩ lại câu chuyện tình cảm của mình trước đây và cũng buồn. Ở trong phòng cũng buồn các quý vị, đi dạo phố cũng buồn. Mà lên trên chùa, có khi mà lên trên chùa mà không khéo tu á, nhìn thấy các sư có khi lại nghĩ là gì? Ồ, sư đây toàn sư trẻ, có khi sư cũng thất tình đi tu hết, có gì cũng gì, cũng buồn. À, trong lòng nó buồn thì nó nghĩ cái gì? Nó cũng nghĩ ra cái gì? Cũng nghĩ ra một cái điều kiện hoàn cảnh là ảo não bi thương, như là như trong tâm của nó đang suy nghĩ vậy. Còn như chúng ta già rồi, tôi không nói thất tình nữa, tôi hỏi con cái nó ngược đãi, con cái nó phụ bạc, có không? Có không? 500-600 người ở trong hội trường này, ai dám bảo là không có? Chắc chắn là cũng phải khá nhiều, có bé phải đến 5-10% là cái chắc. Vì thỉnh thoảng các cụ vẫn đến khóc với tôi mà. Khóc lên tôi và bảo thầy ơi, thầy làm sao lễ làm sao cho thằng con trai hay là thằng đứa con gái của con nó ngoan với. Nó cờ bạc rượu chè rồi nó về nó hắt hủi con. Thậm chí hôm rồi có một bà cụ lên đây này, có 3 đứa con, nó lừa cho bán nhà, nó lừa cho bán sạch nhà sạch cửa hoặc chia cho nó hết rồi, lừa bán sạch nhà sạch cửa, còn mỗi cái nhà nó bảo là thôi mẹ bán đi, mẹ đến ở với vợ chồng con. Thế là bán ở được hơn tỷ, thế đưa cho nó một cái, thế là gì? Nó tiêu sạch, cuối cùng nó đem đến nó ở một thời gian vài tháng và nó tìm cách nó bảo là gì? Thôi mẹ đi thuê nhà mẹ ở, nhà này mẹ ở đây không hợp với vợ chồng nhà con. Đau chưa? Đang có cửa có nhà, chia cho chúng nó hết phần rồi, nhưng bây giờ còn mỗi cái nhà của mẹ nữa, nó đến nó lừa mẹ là gì? Nó bảo làm ăn thua lỗ, nó bảo đem đi cắm ngân hàng để vay để trả nợ, cắm ngân hàng và một thời gian nó bảo là trả nợ, lấy hết tiền trả nợ hết rồi thôi mẹ đến ở với con, thế là phải bán đi, đến ở với nó mấy tháng sau nó bảo mẹ thì không hợp với chúng con, nó bảo đi thuê, mẹ đi thuê nhà mà ở. Thế cuối cùng bà cụ lên đây cứ khóc, cứ bảo là bây giờ cho con ở trong chùa với. Thế tôi bảo là ở trong chùa cũng không sao, miễn là các cụ có thể hoan hỷ hòa hợp được với nhau, 20-30 cụ có thể hoan hỷ hòa hợp được với nhau thì ở được, không có ảnh hưởng gì, thầy không có cấm, không có nặng nề gì cả. Đấy là con gì, có hiếu hay bất hiếu? Nó lừa cả bố mẹ, nó chia cho nhà cửa đất cát, chia cho đứa nào có phần đấy hết rồi, con trai có phần con trai, con gái có phần con gái, trưởng có, thứ có, chia nó đầy đủ, anh em nó hòa hợp với nhau hết, có gì đâu. Bà cụ ấy sau khi bán cái nhà thì dư ra cho thằng con nó trả nợ rồi, nhưng thực tế nó có trả nợ đâu các quý vị. Nó lừa mẹ nó đến nỗi nhà nó có 2 cái ô tô với mấy cái xe máy, xây cái nhà 5 tầng to tướng ở mặt phố. Hóa ra nó lừa mẹ nó bán nhà để lấy tiền nó mua ô tô và xây nhà để nó kinh doanh làm nhà nghỉ. Nhưng xong rồi tưởng thì tưởng nó ở đấy thì bà cụ và còn thủ ở trong túi là mấy trăm triệu. Thằng con cả nó biết được, bà cụ thủ mấy trăm túi mấy trăm triệu, nó bảo thằng hai lừa được mẹ thì còn mấy trăm triệu nó cũng phải gì, nó cũng phải sơi. Cho nên nó cũng lừa mẹ là cho nó vay nó làm ăn. Sau khi á bà cho thằng con ấy mấy trăm rồi thì cái thằng con thứ nó bảo mẹ ở với con, mẹ không cho con thì nó tìm cách, nó bảo mẹ ở đây không hợp, nó bảo mẹ đi thuê nhà mà ở, về nhà anh cả mà ở. Thế về nhà anh cả ở thì moi cho nó mấy trăm rồi, nó còn biết là còn 300-400 nữa và nghĩ lại để lại để dành phòng lúc tuổi già. Nó hỏi vay không cho, thằng cả nó cũng đuổi nốt. Chúng ta thấy ngày xưa tôi còn bé, tôi ở nhà Bé bé tôi nghe cái năm hình như năm 90, 91 gì đó, nó có cái một cái vở kịch là Nỗi Đau Lòng Mẹ. Các quý vị nghe cái vở đầu Nỗi Đau Lòng Mẹ chưa? Có ông Trần đó, có đúng không? Tôi nhớ mỗi một cái vai là ông Trần là đứa con trai của đuổi bố mẹ ra khỏi nhà đó, mà sau khi bố mẹ ốm mà chia nhau, bốc thăm và chia nhau để nuôi bố nuôi mẹ đó, mà cuối cùng để mẹ bố mẹ đi lang thang á. Nỗi Đau Lòng Mẹ, cái vở gọi là Nỗi Đau Lòng Mẹ. Tôi nghĩ rằng á, tại làm sao ở xã hội là có những đứa con như thế, và tôi nghĩ đấy chỉ là gì, là vở kịch thôi. Vì trong quê hương của tôi ngày đó không có chuyện như thế. Như hôm qua chúng tôi nói với các quý vị là gì, một mái nhà có hai đời, ba đời đến bốn đời cũng vẫn chỉ là một nồi cơm, chứ không có chuyện là hai nồi cơm. Vì vậy mà nghe cái chuyện, cái vở sân khấu, vở kịch nói là diễn cái kịch nói Nỗi Đau Lòng Mẹ, chúng tôi không tin và cho rằng đấy là gì, đấy chỉ là vở kịch. Nhưng mà sau này lớn lên, xuất gia ra, va chạm xã hội rồi, đi khỏi lũy trai làng của mình rồi á, đúng là ngày xưa kiến thức của mình gọi là kiến thức gì nhỉ, ếch ngồi gì nhỉ, ếch ngồi đáy giếng. Cho nên á, nhìn lên khỏi cái con ếch ngồi dưới đáy giếng, các vị cứ chui xuống giếng, đào giếng, chui xuống giếng. Ngày xưa tôi đào giếng, tôi biết rồi, đi đào đáy vàng tôi biết rồi. Ở dưới này mình nhìn lên bầu trời, nó chỉ có to to bằng gì ạ, bằng khoảng độ gì, bằng khoảng một cái nia hoặc cái thúng mà thôi. À, nhìn bầu trời như thế, cho nó con giếng ở con ếch nó ngồi dưới đáy giếng, nó nhìn lên nó bảo, ôi bầu trời chỉ có bé tí tí thế thôi, thì thôi ta ngồi trong này còn hơn. May mà tôi vượt ra khỏi cái đáy giếng, ra ngoài này mới thấy rằng là cuộc sống nó gì, có nhiều cái tốt đẹp, nhưng cũng có nhiều cái gì ngược lại cái với cái tốt đẹp, là cái mặt trái của xã hội. Không chỉ cái câu chuyện Nỗi Đau Lòng Mẹ mà ngày xưa chúng tôi nghe năm 90-91 cái vở kịch đó, mà sau này còn đọc báo, còn chứng kiến rất nhiều những cái trường hợp thực tế trong xã hội. Cái năm 2002, cuối 2002, trước khi tôi nhận cái chùa này, cái năm đó là cái năm mà đất cát cái đường Láng Hòa Lạc họ mới bắt đầu làm, mới thông lên ở trên Hòa Lạc, đất cát cái khu Phú Cát á, xã Phú Cát ở dưới Thạch Thất á, và khu vực Quốc Oai á, chỗ Phú Cát, Phú Mãn với lại cái khu vực cái chè Long Phú á, của Quốc Oai á, khu vực đấy đất nó sốt. Bắt đầu tôi về đó thì có cái chùa gọi là chùa Thắng Đầu, ở gần cái mỏ đá Sunway bây giờ ấy. Thì tôi đi tìm chùa, tôi chưa biết đây, tôi chưa lên đây đâu, vì tôi vào đấy trước làm việc với dân làng ở trong đó được mấy lần, đi làm việc rồi chính quyền xã, chính quyền thôn đồng ý là cho xây lại cái ngôi chùa Thắng Đầu cho nó khang trang, và họ đồng ý thỉnh tôi. Thì tôi làm việc mấy lần, cái hôm mà đang họp với dân thì mới có một bà cụ già khoảng độ tầm 65 đến 70 tuổi, khoảng tầm đấy, tôi không hỏi tuổi nhưng mà áng áng như vậy. Bà cụ ấy bảo rằng nhà ở trên Phú Cát bị con trai nó đuổi, cho nên chạy trốn xuống đây đi tìm nơi để trốn. Thế tìm thì tự nhiên nghe người ta hỏi trong này có chùa thì con hỏi vào chùa. Thì lúc vào tôi với dân đang họp để bàn cái chuyện xây chùa đó. Thế bà cụ thì hớt hải máu mắt, mặt mũi nhìn như là tái mét, như là cắt không còn giọt máu ấy. Thế mọi người có hỏi cụ ấy làm sao, tôi thì không hỏi, có các Phật tử ấy với ông trưởng thôn ấy, ông hỏi cụ làm sao, ở đâu đến. Thế bà cụ ở trên Phú Cát ấy, chạy con trai. Thế hỏi làm sao mà chạy con trai. Thế cụ ấy bảo rằng nhà cụ có một đứa con trai, ông là bộ đội nhưng đã hy sinh rồi, sinh được mỗi thằng con trai thì được mấy tuổi thì ông ấy hy sinh ở trong chiến trường miền Nam. Thì cụ ấy ở một mình nuôi con như vậy, và sau này thì mấy năm sau cụ nuôi thêm một đứa con nuôi nữa, tức là có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con nuôi, đều là con trai cả. Những đứa con trai thì con đẻ, còn đứa con nuôi kia cũng là con trai. Thì thằng con đẻ của cụ ấy thì nó ngang tàng, nó ngỗ ngược, nó lấy vợ rồi nhưng nó đuổi vợ nó. Nó lấy vợ chia cho nó cái đất của bà cụ thì đất rộng, ngày xưa thì đất rộng mà. Thế khi mà làm cái đường Láng Hòa Lạc á, thì cái đất cát nó đến nơi đây nó rất là đắt. Cho nên á, chia cho nó thì 3/4 thì chia nó cho nó 2 phần cho cái thằng con đẻ thì 2 phần, còn thằng con nuôi thì 1 phần. Thì thằng con nuôi cụ bảo nó đang đi học đại học ở dưới Hà Nội. Còn thằng kia thì nó lấy vợ rồi, có con rồi, nhưng mà nó nghiện ngập ma túy xỉ ke cho nên vợ nó bỏ đi. Bây giờ nó ở một mình, cho nó 2/3 đất rồi, nó cũng bán luôn. Bán luôn, nó lao vào hút hít, chích chiếc, chích choác hết rồi. Thì sau khi hút xong một cái, bán hết một cái thì nó về nó ép bà cụ ấy là gì? Phải ký nốt cho nó cái phần đất còn lại cho thằng con nuôi kia, con cho nốt. Nó bảo cái đất đấy là đất con nuôi, không phải là con đẻ, cho nên không được sở hữu thừa kế. Bắt bà cụ, ép bà cụ phải ký, nhưng bà cụ bảo không, dù sống dù chết cũng phải để cho thằng con nuôi 1/3, đã cho sang tên cho nó rồi. Chưa làm sổ đỏ thôi nhưng sang tên rồi, xã đã đồng ý ký vào cái giấy ủy quyền chia của cụ rồi. Chia thằng kia nó bán hết, nó hút rồi. Mà bây giờ biết là nó nghiện hút, cho nó 1/1 nốt hoặc cho 10/10 tiếp theo nó cũng hết. Cho nên cố giữ, vì bà cụ cố giữ cho nên gì? Nó đánh bà cụ suốt ngày. Nó đánh thêm tâm tím hết cả thân thể mặt mày. Và một hôm thì đến cái mức mà quá không chịu được nữa, bắt đầu nó vác dao nó đuổi bà cụ, nó đuổi quanh, nó bảo bà mà không ký để giao nốt cho tôi giết bà. Thế là bà sợ quá, bà chạy, chạy từ trên đấy chạy xuống ở cái xã bên dưới, thế là tới cái Phú Cát à, từ Phú Cát chạy xuống đó tới cái chùa Thắng Đầu đó, thì mọi người đang họp đó. Thế hỏi bà cụ cứ xin ở, thì tôi bảo bây giờ tôi chưa về đây, mới chỉ là họp làm việc với dân thôi, không ở được. Thế tôi bày ra bây giờ cụ cứ về làm một cái đơn trình báo ra ủy ban nhân dân xã, để nhờ công an xã và an ninh xã bảo vệ cho, hoặc xã không bảo vệ được thì họ sẽ báo cáo lên huyện, công an huyện với tòa án huyện họ sẽ gì, sẽ bắt lôi nó đi. Cứ thứ nhất nó nghiện rồi thì cho nó đi cải tạo, đi cai nghiện vào trại xã hội. Cái thứ hai nữa là gì, nó đe trong pháp luật nó có một cái tội gọi là gì, hành hung đánh người, và cái tội là gì, dọa nạt, dọa giết người, khiến cho khủng bố cho người ta lo sợ. Tội đó cũng có thể bị gì ạ, bị bắt và xử lý hình sự. Cho nên tôi bày cho bà cụ thôi, việc về cứ phải làm cái đơn như thế. Thế bà cụ bảo là con báo lên xã mấy lần rồi nhưng xã cứ kệ, xã chẳng xuống giải quyết gì cả. Tôi bảo nếu xã chẳng xuống, cụ ra cụ ở tại ủy ban nhân dân xã cho tôi, cứ ra ngồi ủy ban nhân dân xã, nó có dám đấy báo con trai cụ, có dám vào đấy, dám vào để chém cụ không. Thế cụ bảo ở cái này con chưa làm, ở cứ về làm đi, cứ ra đấy cụ ngồi đấy à, viết cái lá đơn nó ngồi đấy, nó không dám vào tới xã nó chém vì có đầy an ninh bảo vệ ở các cấp chính quyền đấy rồi. Thứ nữa xã họ thấy như thế họ bắt buộc họ phải làm việc, chứ bỏ mình cụ như thế làm sao mà chống được. Qua cái vụ đó thì tôi không hiểu là nó tới đâu nữa, vì sau đó thì tôi không nhận được cái chùa đó, vì tôi là làm việc với dân và đưa cái chùa đó lên trên đỉnh đồi, dân cũng đồng ý và xã cũng đồng ý, huyện cũng đồng ý, nhưng bên Bộ Quốc phòng họ không nghe, vì nó có cái khu vực tập quân sự của lính tăng ở đó, nó có mấy cái bốt của xe tăng lập quân sự đó, thì Bộ Quốc phòng họ không đồng ý. Vì không đồng ý tôi mới gì, mới lên đây, mới tìm lên đây. Đấy là cũng là cái duyên. Không có thành người Quốc Oai rồi thì không phải thành người Sơn Tây đâu. Đấy nó là cái nhân duyên. Sau đó thì mới lên đây, lên đây thì tìm với nhận ở đây. Đấy cho nên chúng ta thấy xã hội có những cái chuyện mà nó thực sự nó xảy ra. Những đứa con bất hiếu như hôm qua tôi kể, hôm nay cũng nói để nhắc nhở là chúng ta, đặc biệt là các cụ, các Phật tử chúng ta lớn tuổi rồi, muốn không có những đứa con, đứa cháu như thế. Con thì bây giờ khó rồi, nhưng đứa cháu không có, muốn những đứa cháu sau này nó bất hiếu với chúng ta, bất hiếu với bố mẹ nó, thì bây giờ đừng có nuông chiều nó, đừng có nuông chiều nó quá. Tháng này không kịp, tháng sau các Phật tử lên dự khóa tu, tôi sẽ bảo phòng thông tin rồi in ra 7 cái đĩa về cách dạy con của đạo tràng Tịnh Tông học hội của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không dạy ra một dàn các Phật tử tại gia học về đệ tử quy, học về cách đạo đức thánh hiền, học về cái cách sống của đạo đức thánh hiền ngày xưa, để áp dụng vào đó để đào tạo ra một đứa con ngoan trò giỏi cho gia đình và cho xã hội. Và đặc biệt các quý vị ạ, một Hòa Thượng áp dụng, khuyến hóa các đệ tử mình áp dụng dạy đệ tử quy, thì Hòa Thượng mấy năm trước, hơn chục năm trước, Hòa Thượng áp dụng vào một làng, dạy đệ tử quy cho một cả một cái làng, cả một cái khu, mình gọi là một khu phố đó. Nhà nhà học đệ tử quy, người người hành đệ tử quy, đem truyền cảm hứng đệ tử quy gì để dạy bảo cho gì, cho con cháu mới sinh ra còn nhỏ. Và tất cả cả một cái khu phố đó, cả một cái làng đó gì, mọi người hiếu hảo, hòa thuận với nhau, không thể tưởng tượng được là cái sự đoàn kết, hòa hợp của người gì học và hành theo đệ tử quy nó đem lại lợi ích lớn lao như thế nào. Và đặc biệt là gì, nhà nhà đi ra đi vào không phải khóa cửa nhưng mà không mất của, Mình bây giờ đi ra đi vào không khóa cửa có mất không? Chắc chắn là mất. Quê của chúng tôi ngày xưa 20 năm trước nhà nhà cũng không phải đóng cửa, không phải khóa cửa. Nhưng bây giờ trong quê của chúng tôi không đóng cửa cũng sẽ gì? Sẽ mất ngay, mất hết ngay, mất sạch ngay. Quê của chúng tôi ngày xưa đi làm các vị biết không? Kéo một cái cành rong lấp ra ngoài cửa ngoài, thế là để tránh trâu bò, thế là xong. Trong nhà thì có cửa đâu, nhà nghèo làm gì có cửa để đóng. Thậm chí nhà giàu cũng gì cũng xây nhà xong có khi chả có cửa bỏ thế thôi. Đấy, làm một cái lido bằng vải là che xuống cho khỏi nó gió, đỡ gió máy thế thôi. Mà nhà có cửa có khi cũng chẳng có đóng cả. Nhưng mà không mất. Nhưng bây giờ xin thưa, quê của tôi bây giờ không đóng cửa thì cái gì cũng mất. Thậm chí con gà trong chuồng nó còn vào nó, con lợn trong chuồng nó còn vào nó bắt gì, bắt trộm. Ở đây này, nhà Phật tử ở ngay đây hôm nọ này, đêm 4 giờ sáng nó vào nó bắt cả con bò nó lôi đi. Bắt cả con bò nhà Phật tử ngay ở đây này, chú ấy đang làm thợ ở đây. Đó, chúng ta thấy nó manh động, bây giờ cái kẻ trộm nó manh động đến nỗi như thế. Cho nên không khóa cửa thì chịu làm sao? Vì cách giáo dục khiến cho nó hư hỏng, nó nghiện ngập xì ke ma túy, cờ bạc, rượu chè, cá độ bóng đá vân vân rồi. Bây giờ nó không có tiền thì các cụ ngày xưa nói là đói ăn. Ăn gì? Đói thì ăn vùng túng thì nó sẽ làm liều. Vì sao mà đói ăn vùng túng làm liều? Vì nó lười lao động. Nó ham chơi, nó lười lao động. Người bình thường ra nam nhi đại trượng phu, chân cứng đá mềm thì họ đi làm lấy để ăn. Nhưng đằng này nó suốt ngày thì ban ngày thì nó vào quán karaoke rồi hát hò, nhảy múa ăn uống nhậu nhẹt gái gú, rồi cờ bạc cá độ. Ban đêm thì đương nhiên nó không có tiền, nó phải đi rồi còn gì nữa. Nó đi ăn trộm rồi, ăn cắp rồi, thậm chí là nó sẵn sàng cướp của giết người khi mà gì thấy túng thiếu. Đấy, vừa qua chúng ta nghe cái thông tin một cái anh kỹ sư xây dựng. Một anh kỹ sư xây dựng sống ở bề ngoài thì tất cả ban giám đốc lãnh đạo đến những người dân xung quanh có trò ai cũng quý. Nhưng ai ngờ rằng thì nó diễn ra một nó dám làm một cái cuộc để cướp ngân hàng một cách táo tợn. Đúng không? Một cái anh kỹ sư xây dựng có bằng cấp, có học hành đại học hẳn hoi, ít nhất là 4 năm đại học xây dựng thì ra mới làm kỹ sư xây dựng được. Nhưng sẵn sàng gì bịt mắt đóng giả là gì, là một đầu gấu, là một vị xã hội đen, một mình một gì, một mình một xe máy đi đến để cướp ngân hàng. Chúng ta biết cướp ngân hàng không phải là chuyện dễ, vì ngân hàng nào cũng có một vài đồng chí công an bảo vệ. Vậy mà nó tìm cách sơ hở làm sao đó mà nó cướp ngân hàng được, thế mới ghê. Nó cướp được mấy tỷ ngân hàng đó, chúng ta thấy manh động như thế do sao đây? Do chính chúng ta là người làm cha làm mẹ, dạy bảo con cái từ thuở còn thơ không đến nơi đến chốn, nó mới sinh ra ăn chơi cờ bạc rượu chè trác táng như thế. Khi bí khi túng rồi nó sẵn sàng đi làm liều, thậm chí là một cái việc rất là nhỏ thôi nó sẵn sàng cầm dao nó giết người. Cho nên á, ở đây tới đây khóa tu tới sẽ tặng cho các Phật tử chúng ta đến dự, kể cả các Phật tử lớn tuổi rồi về để xem cho bố mẹ các gì, các con các cháu chúng ta, tức là con của chúng ta, tức là bố mẹ của các cháu chúng ta, nó xem để sau này nó có cách dạy bảo con cái của nó. Tất nhiên chúng ta không dạy, phong tục văn hóa của Việt Nam chúng ta không dạy được 100% như là cái đĩa mà các gì, các thầy giáo, các cô giáo và những bà mẹ dạy ở trong cái băng giảng đó. Tôi chỉ mong chúng ta được 3-50% như vậy là chúng ta thành công. Một đứa trẻ 4 tuổi bố mẹ dắt đến một cái trường học, một cái trường học Thánh Hiền đó, cái trường học chuyên về giảng học về đệ tử quy và thực hành theo cái hạnh của Thánh Hiền, của các bậc cổ nhân tiên đức ngày xưa đó. Đứa trẻ mới mang đến, các thầy cô giáo ở trong trường nhìn thấy là nó bướng quá, nó nghịch ngợm quá, không thể nào mà nhận được. Cho nên ấy, bảo với bố mẹ rằng á, anh chị hãy mang con về để dạy, 1-2 năm sau nếu mà bao giờ chúng tôi cảm thấy nhận được thì tôi mới đi nhà trường mới nhận. Bà mẹ thấy như vậy, thấy lúc đầu cũng thấy rất là chạy lòng, đem con đến một cái trường tư thục, một cái trường dạy miễn phí, một cái trường đạo đức Thánh Hiền, mà tại sao các thầy không nhận. Cho nên bà mẹ về bàn với chồng là vậy thì vợ chồng chúng ta phải dạy, bỏ tất cả để dạy cho con lên người. Và hai vợ chồng đang ở một cái ngôi nhà khang trang ở ngoài mặt phố, hàng trăm mét vuông, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Nhưng mà hai vợ chồng sẵn sàng gì, bán ngôi nhà đó đi để về trong, đóng cửa ngôi nhà đó lại, hoặc bán, tôi không rõ là cái vụ đó, bán hoặc đóng cửa cho thuê tôi không rõ. Nhưng hai vợ chồng đến thì thuê một cái ngôi nhà ở tận ở trong ngõ hẻm, vùng sâu vùng xa một chút, rất là nghèo, tiện nghi gần như không có gì. Để làm sao? Để dạy đứa con mình rằng á, nhà mình còn gì, còn nghèo. Và hàng ngày người mẹ dắt đứa con 4 tuổi đi ra ngoài chợ á, để nhặt những cái rau, cái lá rau hoặc cái củ cải, cái gì mà dân họ, nó người ngoài chợ họ bán á, nó thối người ta không mua đó, hai mẹ con nhặt về, đi khêu trong thùng rác, nhặt những cái đồ lượm lặt về, và gì tất cả những cái đồ đó làm mẹ con, vợ chồng mẹ con ra 3 người ăn với nhau. Đang ở trong một cái hoàn cảnh gia đình đầy đủ thiện nghi như vậy, nhưng vì dạy con theo cách thánh hiền cho nên sẵn sàng đi vào thuê một căn nhà nơi vùng trong ngõ hẻm, sâu xa một chút, nghèo nàn một chút. Đó. Dạy con cách sống thì đi từ gì? Từ những bước chân của những đứa trẻ chập chững 4 tuổi chúng ta biết. Các cháu của chúng ta 4 tuổi, các con chúng ta 4 tuổi chúng ta dám, nó hư chúng ta dám vỗ một cái vào mông không các quý vị? Ít người dám. Có vỗ một cái, mẹ có vỗ một cái thì ông bà nội, ông bà ngoại là gì? Là sang là suýt xoa, tại sao lại đánh cháu bà? Ôi dồi, thương quá, thương quá. Thế là vỗ nó, về nó, vỗ về nó. Hoặc bà mà có đánh á, bà mà trông cháu có đánh một cái nhẹ nhẹ vào mông cháu một cái thì vào đâu, mẹ ở đâu chạy đến là gì? Bà không trông được, đưa đây cho con. Thế là gì? Giật lấy, ôi dồi, ôi thương quá, người ta lại đánh con thế này. Lúc đó là mỉa mai gì? Mỉa mai mẹ chồng. Có không? Có. Cách dạy, phần lớn cách dạy của, cách dạy con, cái dạy cháu của chúng ta bây giờ là phần lớn là như thế. Cho nên lớn lên 5-7 tuổi, nó muốn cái gì thì chúng ta gì? Phải mua cho nó. 10-12 tuổi, nó muốn điện thoại, phải mua điện thoại cho nó. Chúng ta biết 10-12 tuổi, tức là mới học lớp mấy? Lớp 4, lớp 5 thôi. Nó muốn cái điện thoại iPhone, muốn cái điện thoại gì? Có màn hình cảm ứng để cho nó còn vào mạng, còn chơi game, chơi điện tử, tết chết ở trong đó. Bố mẹ, ông bà liền chiều và mua cho nó. Và kết quả lên lớp 7, lớp 8, nó đã biết gì? Biết tất cả những cái mặt trái của xã hội rồi. Và khi đó chúng ta muốn dạy nó, bảo nó cũng gì? Không được nữa. Cho nên các cụ ngày xưa là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, chính là ở cái cách giáo dục sai lầm của chúng ta đấy. Chúng ta chỉ chạy theo cái giáo dục của phương Tây mà không gì, không xem lại cái giáo dục về đạo đức của phương Đông để hài hòa giữa Tây và Đông, cho nó ra một mô hình giáo dục tốt đẹp nhất. Sau khi mà vừa rồi xem cái đĩa đó, 7 cái đĩa giảng đó, tôi rất cảm động và tôi rất thấy rất là gì, thấy rất là hoan hỉ. Cho nên là tôi nghĩ rằng tới đây chắc tôi phải làm một ông thầy giáo, một ông thầy, một ông sư và một ông thầy giáo, hơn là một ông gì, một ông sư đi làm việc giáo hội. Vì làm việc giáo hội tôi không làm thì có rất nhiều người làm, thậm chí họ còn tranh nhau làm. Cho nên thôi, cố lắm thì hết khóa này thì xin nghỉ tất cả các công việc của giáo hội để đi vào con đường giáo dục. Và xin thông báo với chúng ta một cái tin mừng hôm trước. Đây là mới là tin thôi, còn có hay không thì còn tùy duyên, nhân duyên chúng ta nữa. Mới sáng nay bác chánh văn phòng ban tổ chức trung ương gọi điện cho tôi từ lúc 6 giờ sáng, bảo thầy ấy báo cho thầy một tin mừng nhé. Bên bộ ngoại giao, ban tôn giáo chính phủ và trung ương giáo hội đã đồng ý để thỉnh mời Hòa thượng Tịnh Không tháng 12 về Việt Nam, và Hòa thượng cũng đã nhận lời rồi. Duyên nó đến thì hôm trước tôi nói với chúng ta rồi, cứ tu đi. Duyên nó đến thì tự nhiên Ngài sẽ đến thăm chúng ta thôi. Giống như thì Phật không bỏ chúng sinh mà. Chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật thì tín Phật, niệm Phật thì Phật sẽ đến, thì đến rước chúng ta. Nay chúng ta bao nhiêu con người như thế này, tiền đâu mà đủ sang Hồng Kông để gặp Hòa thượng, mà sang vào cái lúc Hòa thượng nhập thất chúng ta có gặp được không? Không gặp được. Không phải ai cũng có tiền để mua vé máy bay, làm visa để sang Hồng Kông đỉnh lễ Hòa thượng. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, chúng ta cứ tu đi, cứ làm cho tốt đi. Làm tu tốt, làm tốt. Chúng ta cầu nguyện Tam Bảo gia hộ. Hòa thượng sẽ gì? Chắc chắn tôi nghĩ Hòa thượng sẽ gì? có đại thần thông, hòa thượng sẽ biết được tâm niệm của đạo tràng chúng ta là muốn thỉnh hòa thượng về đây, và đích thân hòa thượng sẽ gì, sẽ về đây. Chúng ta thoải mái mà cung kính, thoải mái mà đỉnh lễ, thoải mái mà chiêm ngưỡng và thoải mái mà nghe ngài giảng. Tất nhiên có thể ngài chỉ giảng một vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng đấy cũng là hạnh phúc gì, hạnh phúc là tuyệt vời của mỗi thành viên trong đệ tử Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta rồi. Tôi có phải gọi đâu, tự người ta gọi cho tôi đấy chứ. Tự người ta gọi, người ta báo cho tôi là gì? Giáo hội với lại Ban Tôn giáo Chính phủ với lại Bộ Ngoại giao đã đồng ý thỉnh và Hòa Thượng đã nhận lời rồi. Lịch hình như là chốt tháng 12 dương lịch rồi. Đó. Thì tôi bảo là thôi, bác không là cái người mà đứng lên, cái vị đứng lên thỉnh đó là giáo hội hay là bên chính phủ, và không, cũng không phải giáo hội, cũng không phải chính phủ, giáo hội và chính phủ là đồng ý thôi. Còn cái người đứng lên thỉnh là hình như bên viện Hán Nôm hay là cái viện viện gì của Việt Nam ấy. Thì bác viện trưởng đó thì là gì? Lại lên đây mấy lần rồi. Yên tâm đi. Đó. Chúng ta thì thuận duyên hết. Và là có một cái bác mà làm ở bên Bộ Ngoại giao, bác mà vụ trưởng cái vụ tôn giáo bên Bộ Ngoại giao, bác cũng lên nhà mình 2-3 lần rồi. Mà bác ấy, chính bác là gì, đã rất là hoan hỷ để thỉnh Hòa Thượng về Việt Nam, rất cực lực trong vấn đề đó. Và tôi bảo là bao giờ cụ về thì có duyên thì cứ thỉnh cụ về đây, và cho đi cụ đi chơi các nơi chán đi đã. À xin lỗi, không phải là đi chơi chán, mà cụ đi tham quan các nơi, đi giao lưu với các Hòa Thượng. Nói nó nhầm một tí, không có là không đính chính là cũng chết đấy. À. Cho nên để Hòa Thượng là gì? Để giao lưu với các Hòa Thượng ở trong Trung ương Giáo hội và các ban ngành của Tôn giáo Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm công việc ngoại giao đi đã. Sau đó ngày cuối cùng thì Hòa Thượng về đây. Ngày cuối cùng thì mới có thời giảng pháp các quý vị. Mày khôn thế chứ. À. Các cụ ngày xưa bảo là gì, ăn sau thì không tốt, nhưng mà thỉnh cụ về nghe pháp sau cùng là tốt nhất đấy. Vì những ngày trước cụ đến là có đến để tham quan khoảng 5-10 phút, 30 phút thôi, lại vội vội vàng vàng là đi luôn, đúng không? Đó, cho nên chúng ta sau một bước, nhưng mà là vững vàng nhất. Có khi là chúng ta thì bây giờ chúng ta có đủ điều kiện nha, bến xe có thể chứa, bến xe chúng ta có thể làm từ giờ đến tháng đó. Nếu mà chuẩn xác như vậy, để tôi liên hệ lại với bên Ban Tôn giáo Chính phủ và bên Bộ Ngoại giao và chỗ mấy bác ở trên văn phòng Ban Tổ chức Trung ương xem. Nếu đúng mà cụ về được khoảng tháng 12 thì còn đủ thời gian cho chúng ta gì? Chúng ta tôn tạo để đón khoảng độ 50.000 Phật tử về đây, chúng ta vẫn gì? Vẫn đón được một cách vô tư. Lễ hội hoa chúng ta 20-30.000 là vô tư rồi. Nhưng Hòa Thượng mà đến, Hòa Thượng mà giảng pháp, Hòa Thượng đi vãng lai ấy, thì có thể là vắng, thì có thể là chỉ một vài nghìn, chục nghìn là cùng thôi. Nhưng nghe tin Hòa Thượng trụ ở đâu và giảng pháp thì chắc chắn phải vài chục ngàn người. Vì vậy chúng ta có thể chuẩn bị, có cơ sở chuẩn bị chưa? Bến xe có này, đường xá cũng tạm ổn rồi này. Bác thêm một cái gì, một cái nhà đa năng ra bên này nữa, cho mấy cái máy chiếu vào nữa để 50.000 người ngon, ngon lành có gì đâu. Tính rất là gì, rất là nhanh. Tôi thì những cái công việc thì tôi tính nhanh lắm. Đó. Cho nên cái đấy thì nó là nhân duyên. Đấy, tới đây tôi sẽ cho các quý vị xem thấy 7 cái đĩa dạy con của mô hình của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Hòa Thượng. Trực tiếp là các cư sĩ đệ tử của Hòa Thượng, một vị đệ tử thân tín của Hòa Thượng đứng lên là hiệu trưởng cái trường đó. Dạy ra một cái đứa trẻ 4 tuổi, nó chưa biết, nó bướng ư, bố mẹ nó mang về dạy 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi sau các vị biết không, đứa trẻ mới 5 tuổi rưỡi, biết nấu cơm, biết làm bánh, biết đun nước, biết gập chăn và biết hầu bố mẹ ốm. 4 giờ sáng nó biết gì? Nó dậy thổi cơm cho gì? Cho bố ăn, để 5 rưỡi sáng 6 giờ bố nó đi làm. Chúng ta sao? Chúng ta như thế là ôi giời thương chết. Thậm chí 18-20 tuổi, cách dạy giáo dục con cái Việt Nam chúng ta nhất ở thành phố, con cái 20 tuổi vẫn chưa biết gì, chưa biết nấu ăn, thậm chí chưa biết giặt rũ đâu các quý vị. Con gái ở Hà Nội thậm chí có những con gia đình nhà gì, nhà khá giả mà bố mẹ chiều con á, 20, 25 tuổi vào là sinh viên đại học rồi, chưa biết gì, chưa biết tự tắm giặt. Có không? Có. Tôi chứng kiến cái việc đó rồi, nhưng mà thôi việc đó tế nhị, tôi không nói rõ tên thôi. Có. 27 tuổi đầu đi lấy chồng rồi mới bắt đầu gì, đi học một khóa khoa học nấu ăn cấp tốc một nửa tháng để về nhà chồng để biết nấu cơm, không có sợ gì bố mẹ chồng lại hê ra khỏi đường. Chúng ta thấy để cách giáo dục của chúng ta bây giờ là nhồi nhét chữ nghĩa kiến thức quá nhiều vào đầu con trẻ mà khiến cho nó giống như con gà công nghiệp đó các quý vị, xin lỗi tôi nói hơi đau một chút, giống như con gà công nghiệp chỉ có lớn mà không có khôn, chỉ có ăn và đẻ, đẻ ra trứng nào thì gì, chúng ta lại nó lại vào gì, nó bóc mất và nó đem đi nó bán. Cách giáo dục của chúng ta bây giờ, tôi cũng đã có ý kiến với mấy cụ cố vấn của Thủ tướng và cố vấn của Tổng Bí thư rồi, để nói với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, nhưng các cụ nói cái này khó lắm thầy ạ, ai cũng biết đấy, nhưng mà không làm được, phải có một người xuất chúng thì mới có thể làm được, người làm phải dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhà nước, trước nhân dân thì mới làm được. Nhưng bây giờ một vị bộ trưởng nào dám đứng lên hứa với Đảng, với nhà nước, với chính phủ và với nhân dân, với dân tộc là gì, tôi đưa ra một mô hình giáo dục như thế này, nếu được á thì gì, thì công đây là công của Đảng, của nhà nước, của cả dân tộc, của cả ngành giáo dục, còn nếu không được á thì tôi gì chấp nhận đi tù hay chấp nhận là gì xử bắn để làm gương cho những người khác. Có ai dám như thế không? Không. Việt Nam chúng ta thời bình này không có ai dám có cái gan để hứa như thế, không có. Nhưng thời chiến ấy, thì Việt Nam chúng ta rất có rất nhiều người dám gì, dám xả thân để cứu dân tộc, cứu đất nước. Nhưng thời bình ấy, con người Việt Nam chúng ta có một cái điều rất là hạn chế. Thời bình ấy thì gì, đa số là ai cũng lo cho phận người ấy nhiều hơn là lo cho gì, lo cho đất nước. Tôi xin lỗi các vị ở đây, nếu có vị nào làm về chính trị gia hay là có những vị nào đến đây để công tác, tôi cũng nói thật là như thế, các vị cứ nghĩ lại mà xem. Kể cả các quý vị đi làm cho nhà nước, nhưng chúng ta cũng sẽ nghĩ về gì, nghĩ làm sao để cho mình được tăng lương nhanh, cho mình được có một cái ghế ngồi đảm bảo an toàn nhất khi nói với sếp, tức là với cấp trên của mình á, biết là cái này mình nói ra với sếp là gì, mình nghĩ là đúng, với pháp luật là đúng, nhưng mà gặp cái ông sếp mà gì dởm dởm á, kiến thức hơi hơi lè tè một chút, thấp thấp một chút á, mình không dám góp ý cái hay với sếp, mà thậm chí phải gì lựa theo ý sếp, tức là lựa theo ý cấp trên. Mình gì biết là vỗ tay là rất sai với gì, với lòng mình, nhưng mà gì 10 người trong hội trường cả 9 người vỗ tay, riêng mình không vỗ tay, ngày hôm sau có thể tuyên truyền từ trưởng phòng xuống phó phòng, thậm chí đi nhân viên hoặc là đi gì đi công trình, đi vùng sâu vùng xa ngay, chết ngay. Cho nên cái hạn chế rất rất xấu ở chúng ta bây giờ là như thế. Cho nên á, ông bộ trưởng nào dám đứng lên hứa với Bộ Chính trị, hứa với Đảng và nhà nước, với chính phủ và với nhân dân là tôi dám gì đưa ra cái đề mục cải cách như thế và như thế, được thì gì hưởng là chung của cả dân tộc cả nước, thì không được tôi chịu trách nhiệm. Có ai không? Không. Lựa nhau để làm. Chính vì lựa nhau để làm cho nên chúng ta thấy sau giải phóng 1975 đến nay mấy chục năm, cách giáo dục của Việt Nam chúng ta không thể nói là trầm dân tại chỗ, vẫn có phát triển, nhưng mà so với các nước phát triển khác, cách giáo dục của chúng ta vẫn còn kém rất xa. Xin thưa các quý vị, kể cả giáo dục Phật giáo, tôi đã từng là tăng ni sinh Học viện Phật giáo và cũng đã từng là giảng viên của trường trung cấp và cao đẳng của Phật giáo, ở Học viện Phật giáo cũng giảng, nhưng mà chúng ta thấy ý chí của người lãnh đạo chỉ đạo xuống, ở dưới có nghĩ được cách hay cách hiểu bằng mấy á, vẫn cứ phải y giáo phục hành, y thế mà làm, không được vượt qua khỏi cái làn danh đỏ đó, không được vượt qua đó. Cho nên rất khó để sản sinh ra một nhân tài. Một nhân tài kiệt xuất thì phải có cái lối giáo dục gì, lối giáo dục là đột phá, lối giáo dục đột phá. Cho nên tới đây thì tôi nghĩ rằng tôi có thể làm cái đó, nhưng mà tôi nghĩ Khi mà làm cái đó có thể tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Rắc rối có khi không chỉ của giáo hội mà có khi cả ngoài đời tôi cũng bị rắc rối cả. Vì sao? Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng làm sao đó để cách giáo dục thì giáo dục tôi không đem đệ tử quy hoàn toàn và 100% đệ tử quy văn hóa của truyền thống của Trung Quốc để dạy cho người Việt Nam. Tôi sẽ dựa vào một cái bộ, những cái bộ sử, sử thi của Việt Nam để soạn ra một cái chương trình học cho gì? Cho lớp trẻ và cho các Phật tử chúng ta cách giáo dục con cháu từ tuổi trẻ. Tôi nương vào cái lịch sử từ 18 đời Hùng Vương cho đến gì? Các anh hùng dân tộc bảo vệ tổ quốc giữ nước và những nhà, những người yêu nước, những người có công với đất nước chúng ta, họ học như thế nào, họ hành như thế nào để trở thành một con người nổi tiếng, một con người nổi tiếng đối với dân tộc, một con người có công với dân tộc, với đất nước chúng ta như vậy. Có nghĩa chúng ta không dựa vào sử thi của Trung Quốc để học như cách trước đây. Cách trước đây là chúng ta gì? Chúng ta ảnh hưởng Nho giáo quá nhiều. Cho nên á, 10 cái ví dụ với những vị thánh hiền, những vị đạo đức, những vị nhân cách đạo đức á, thì đến 9 vị là gì? Thuộc về những tấm gương của người Trung Quốc. Có thể chỉ có một tấm gương là của Việt Nam chúng ta thôi. Nhưng bây giờ chúng ta cân bằng, có thể là gì? 5 đến 6 tấm gương là người Việt Nam và 3 4 tấm gương là người của trên những tấm gương đó trên toàn thế giới. Chứ chúng ta không có phải nhất định là phải lấy tấm gương của người Trung Quốc để áp dụng vào tấm gương của người Việt Nam. Tôi nghĩ ở trong đầu rồi, nhưng mà để làm được hay không thì còn cả một thời gian. Chắc nếu soạn được bộ giáo án này có khi phải nhập thất khoảng, phải nhập thất khoảng độ tầm 3 tuần thì sẽ ra được bộ giáo án này. 3 tuần thôi, tôi chỉ cần 3 tuần để ra bộ giáo án này. Nhưng để ra được bộ giáo án này á, nó mới chỉ là văn bản thôi. Chứ còn để thực hành bộ giáo án này thì tất đầu tiên là tôi phải dạy cho gì? Bản thân tôi phải thực hành. Tăng ni trong chùa cũng phải gì? Phải thực hành. Tôi phải thực hành và tăng ni trong chùa phải thực hành cái bộ giáo án đó đã thì mới dạy được cho gì? Cho con em chúng ta, dạy để cho các Phật tử chúng ta. Tôi soạn ra bộ giáo án mà chỉ thao thao bất tuyệt ở trên gì? Trên giảng đường thì tôi cũng chỉ là một ông gì? Một ông thầy giáo gọi là lộng ngôn mà thôi, xảo biện bằng lời nói mà thôi. Cho nên á, soạn ra bộ giáo án rồi thì phải thực tập, phải thực hành trước đã. Giống như ở đây, khi mà tôi hội tập bộ kinh Địa Tạng này, tôi khuyên chúng ta cùng nên thọ trì đọc tụng 3 năm. Thì đạo tràng ở đây có đọc không? Có không? Ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng các quý vị, sáng, chiều và tối, ngày nào cũng hết một bộ kinh Địa Tạng ở tại ngôi chùa Khai Nguyên và tại tất cả những ngôi chùa mà tôi chủ trì và kiêm nhiệm chủ trì. Tất cả tăng ni Phật tử trong những ngôi chùa tôi chủ trì và kiêm nhiệm chủ trì đều thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Tôi khuyên chúng ta đọc. Mà tăng ni ở đây không đọc, chúng tôi không đọc, tôi không nghe, tôi không học, tôi không giảng, hay là tôi chỉ lên tôi giảng cho các quý vị thôi, còn gì, tăng ni ở đây không đọc tụng và tôi cũng có gì cũng không đọc tụng. Thế thì có được không? Không. Cho nên chúng ta thấy là trong hơn một năm nay, cái sự thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có cái sự màu nhiệm, sự thù thắng đến không thể diễn tả hết bằng lời nói được. Là vì sao? Vì cái gốc ở đây, chúng tôi hội tập xong, chúng tôi thọ trì đọc tụng một cách chân thành, đem hồi hướng công đức này cho thập phương tín thí, cho tất cả tín đồ Phật tử, cho tất cả những người nghe giảng và đọc tụng thọ trì bộ kinh này, cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng không quên bản nguyện của mình, luôn luôn phóng đại quang minh, cũng như là dùng đại thần lực của mình để lắng nghe những người thọ trì đọc tụng bộ kinh này và thực hành theo bộ kinh này. Họ có cầu nguyện việc chi á, mà phù hợp với đạo đức, với nhân phẩm, cũng như là pháp luật của quốc gia, của nhà nước á, và giới luật của Đức Phật á, thì Phật Bồ Tát gia trì cho họ được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm. Cho nên họ được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm, họ mới tin, họ mới theo. Vì vậy mà pháp hội tụng kinh Địa Tạng của chúng ta ngày đầu chỉ có hơn 100 người, 200 người. Bây giờ chúng ta thấy ngày nào cũng phải gì, ít nhất phải 400-500 người. Hòa thượng Tịnh Không mười mấy năm trước khi ngài truyền bá pháp Trung Phong Tam Thể Niệm, mở khóa tu niệm Phật Thất, chúng ta biết ngài yêu cầu, ngài mong có bao nhiêu người không? Chúng ta biết không? Trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng Tịnh Không chỉ mong là gì? Một Pháp hội Trung Phong có được 300 người là quý rồi. Vì sao? Vì ngày đó Hòa Thượng Hoằng Pháp ở bên Úc. Mà bên Úc Châu có thể thuộc về gì? Cuộc sống của họ thiên về vật chất hơn. Họ bận đi làm, mở khóa tu cả 3 ngày họ không đi hết được. Cho nên á, Hòa Thượng mong rằng một Pháp hội Trung Phong chỉ cần được 300 người cầu nguyện với nhau sẽ thay đổi thế giới rất nhiều. Không chỉ thay đổi ở trong khu vực đó mà thậm chí thay đổi cả cách nghĩ, cách nhìn về Phật giáo của thế giới. Và chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta được một cái may mắn, cái trời phú cho, cái Phật gì? Phật độ cho. Và sự gì? Quan tâm của Đảng, của Nhà nước tới Phật giáo nói riêng và của các tôn giáo nói chung. Cho nên bây giờ chúng ta thấy Pháp hội của chúng ta gì? Không chỉ 300 người mà 3.000 người vẫn còn gì ạ? Vẫn còn gì? Còn ít. 3.000 người tức gấp 10 lần với cái ước mong của Hòa Thượng so với Pháp hội của chúng ta vẫn còn gì? Còn ít. Khởi điểm của Hòa Thượng là chỉ mong được gì? 300 người. Vì Pháp hội đầu tiên, những Pháp hội đầu tiên Hòa Thượng làm á, chỉ có 50 người, 70 người đến 100 người thôi các quý vị. Dần dần đến 200 người, đến 300 người Hòa Thượng gì? Đến 300 người là điều mong ước của Hòa Thượng. Nhưng đó là hơn chục năm trước. Còn năm 2012 tôi sang bên Hồng Kông dự cái Pháp hội Trung Phong của Hòa Thượng. Chúng ta biết không? 8.000 người tham dự tại hội trường và hơn 40.000 người tham dự trực tuyến. Tức là gần 50.000 người tham dự một Pháp hội Trung Phong cả tại hội trường và cả trực tuyến. Vì Hòa Thượng có rất nhiều các đạo tràng nhỏ trên thế giới. Họ xem trực tuyến qua các đạo tràng nhỏ, 5 người, 10 người, 20 người, 30 người một đạo tràng trên khắp thế giới. Cho nên khi Hòa Thượng mở Vát Tu, họ mở cái đạo tràng trực tuyến của Hòa Thượng lên và họ tu theo. Những người Việt Nam của chúng ta chỉ cung kính và nghe Pháp Hòa Thượng qua những bài dịch thôi, dịch sang tiếng Việt thôi. Thì khi họ tổ chức Pháp hội, họ đọc bằng tiếng gì? Tiếng Trung. Người Việt Nam chúng ta có mở lên theo cũng không xem được, không đọc được. Vì không biết gì, không biết ngôn ngữ của tiếng Trung cho nên không thể theo được. Đó, đây cũng là cái điểm yếu, cái hạn chế Phật tử Việt Nam chúng ta. Cho nên ở đây các quý vị, hôm nay tôi sẽ gửi cho các quý vị, khóa này thì không kịp in đâu, khóa sau, vì hôm rồi tôi bảo các bác có in kịp không, để bảo phóng tin in kịp xong để phát Phật tử luôn khóa này. Các bác bảo là bạch thầy máy nó hỏng, bảo hỏng thì sửa đi. Bác bảo bạch thầy sửa, như dạo này bác đi vắng hết rồi. Thế tôi bảo thôi thì cầu đi, cứ cầu nguyện đi. Tôi hỏi sửa cái máy hết nhiều không? Bảo sửa 3 cái máy thì mỗi cái sửa nó hết khoảng 3-4 triệu. Có chú Tùng bên thông tin, một cái máy sửa hết khoảng mấy triệu? Sửa cái máy in đĩa 1.8 triệu hả? 1.8 triệu, 2.8 triệu một cái, 3 cái thì hết khoảng chưa đầy 10 triệu. Thế làm gì phòng thông tin dạo này nghèo thế? In nhiều quá. Chúng ta biết là 3 cái máy in đĩa của trong mối một cái nó ra một lần là hình như 10 hay là 20 cái đĩa. Nhưng mà 3 cái chạy cả ngày cả đêm á, gần vào cái Pháp hội chung của chúng ta, Pháp hội Trung Phong và Pháp hội như thế này á, không kịp để sản xuất đĩa để cho các Phật tử. Các Phật tử thỉnh đĩa rất nhiều vì chúng ta làm sao ạ? Thỉnh miễn phí hết. Các chùa khác thì họ có bán, nhưng chùa chúng ta đặc biệt là gì? Hòa Thượng á, học theo Hòa Thượng là gì? Tất cả văn phòng phẩm của Phật giáo là gì? Ở tại trong ngôi chùa của như băng đĩa giảng kinh sách là không bán. Và tôi sang đó tôi học theo Hòa Thượng, cố học theo Hòa Thượng một chút là những cái đó cũng gì cũng không bán, tất cả đều phát miễn phí hết. Và các Phật tử họ có đóng góp, họ hoan hỉ, họ bỏ vào cái hòm tùy hỷ công đức đó thì lại đem mua đĩa trắng để gì? Để in để phát cho các Phật tử. Đó. Bên Hòa Thượng cũng làm như vậy và chúng ta cũng làm như vậy. Có lẽ xin thưa các Phật tử, ở Việt Nam duy nhất có chúng ta làm được cái điều đó. Đạo tràng chúng ta làm được cái điều đó. Trong chùa Hoằng Pháp vẫn bán đấy. Tặng là một phần nhưng bán cũng khá nhiều. Nhưng chúng ta đặc biệt không bán cái đó. Đấy, cho nên lắm khi cũng có lẽ là chính vì vậy mà có lúc là phòng thông tin là gì? Là kiệt quệ. Nên máy hỏng không có mà sửa nữa. Thôi thì cứ phát nguyện đi. Biết đâu là có một vài mạnh thường quân sau bài giảng là đi xuống phòng thông tin lại tới tấp đi, lại bảo là cứ in đi con gì. Con hoan hỉ phát tâm hết năm này qua năm khác thì phòng thông tin lúc đó là thành đại gia băng đĩa nhờ. Không, tôi nói thật đấy. Hòa thượng Tịnh Không nhé, ngày xưa khi ngài mà đi giảng, ngài đi giảng bắt đầu ngài cũng nghèo lắm, ngài có xây chùa đâu, ngài có chủ trì chùa đâu, cho nên ngài không có cái gì, trắng hai tay, không có cái gì cả. Khi mà ngài đi giảng, ngài nói lên tâm nguyện của mình á, tôi thấy là tới đây là có một cái đoàn ở bên châu Mỹ, à châu Phi chứ, có một đoàn bên châu Phi họ đến, họ nói với tôi, họ xin tôi một chút kinh phí để đi làm từ thiện ở bên đó. Các bạn đó là ở bên tôn giáo Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác họ đến họ xin tôi, nhưng mà tôi không có tiền, thì tôi không có tiền. Nghe hòa thượng giảng, hòa thượng nói xong như thế một cái thì mấy hôm sau thì có Phật tử ở các nơi trên thế giới tự nhiên là gì, gọi điện cho hòa thượng và gửi tiền cho hòa thượng để hòa thượng gì xây cả một cái bệnh viện lớn, chứ không phải là một chút tiền làm từ thiện đó, mà xây cả một cái bệnh viện lớn để tặng cho gì, cho người ta chữa bệnh. Và thậm chí có những người ấy là có điều kiện là còn phát nguyện gì hàng năm cúng giàng thuốc để cho bệnh viện đó dùng nữa, để chữa miễn phí cho dân nữa. Cái đức của hòa thượng lớn như vậy, đức của tôi thì nó có thế này, đức của hòa thượng thì bằng cả nắm tay, đức của tôi thì nó có bằng có thế này. Nhưng mà phòng thông tin cứ yên tâm đi, chỉ sau buổi sáng hôm nay thì chiều nay sẽ có tiền sửa máy. Nhỏ cũng sẽ có tiền sửa máy, cứ yên tâm đi, cho dù bằng đầu ngón tay thôi cũng tốt hơn cả một hạt bụi đấy. Cho nên á, ở đây thì chúng ta thấy để mà giáo dục ra được một con người cho sau này nó gì, nó không phạm vào cái tội bất hiếu với ông bà cha mẹ thì phải do gì, chúng ta phải làm tốt cái mô hình giáo dục tới đây, làm tốt mô hình giáo dục tới đây. Hôm kia ông trưởng ban tôn giáo thành phố Hà Nội lên đây, ông ấy giục tôi, ông hỏi rằng á, cái đất cát thế nào thầy, làm xong chưa? Tôi chỉ còn có hơn một năm nữa tôi nghỉ hưu rồi, nhưng tôi lên đây tôi rất quý thầy, tôi rất là để tôn trọng thầy, thì tôi làm cái nghề quản lý tôn giáo của nhà nước của thành phố Hà Nội, tôi lên đây tôi dự và tôi đi qua đây tôi đã biết là gì, cái việc làm của thầy với gì, với Phật giáo nói riêng và với đất nước nói chung, cho nên nó cái tâm nguyện đây là cá nhân tâm nguyện của tôi, thì trước khi tôi nghỉ, tôi chỉ còn một năm rưỡi là tôi nghỉ hưu, trước khi tôi nghỉ tôi phải cố gắng để tham mưu với lãnh đạo thành phố, với chỗ bác thì bác Hải bí thư, với chỗ bác Trung chủ tịch và các sở ban ngành là gì, phải cấp phép được cho thầy gì xây dựng toàn bộ cái cảnh quan ngôi chùa Khai Nguyên để thầy làm một cái trường học như tâm nguyện của thầy đưa ra. Trước khi tôi nghỉ tôi thì tôi muốn làm được cái điều đó, và tôi hứa với thầy là tôi sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của tôi để gì, tôi giúp thầy để làm điều đó. Tự bác ấy lên thì bác hứa với mình như vậy, và bác ấy rất mong là gì sẽ làm được góp phần nho nhỏ của gì, của một cái người lãnh đạo, người quản lý tôn giáo nhà nước. Vì sao? Vì bác ấy nói rằng tôi đi rất nhiều chùa trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận ở phía Bắc, nhưng tôi thấy là cái đạo tràng của thầy là một cái mô hình giáo dục tuyệt vời, khiến cho các Phật tử họ biết tới gì, biết tới đạo pháp, không chỉ biết tới đạo pháp mà còn biết gì, biết yêu dân tộc, không như một số tôn giáo khác, một số các gì, các vị chức sắc tôn giáo khác chỉ lợi dụng cái vấn đề tôn giáo để đả phá chính quyền, để chống đối nhà nước, như vậy là không tốt. Tự bác ấy nói như thế, tôi bảo vâng, thì cảm ơn bác. Nếu bác mà giúp được cho nhà chùa, được cho đạo tràng thì quá tốt, Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho bác được mạnh khỏe để làm công việc cho tốt. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta làm được cái điều đó, vì vậy mà cái tâm nguyện của tôi muốn mở mang gì, muốn mở mang đất cát để xây dựng giảng đường, chứ không phải là mở mang đất cát để tôi xây dựng cái gì, để tôi xây dựng một cái gì, một vài cái khu vui chơi giải trí để kiếm tiền, mở mang đất cát để xây dựng giảng đường, xây dựng trường học các quý vị. Mà xây dựng giảng đường, xây dựng trường học nó tốt không? Tốt, rất tốt. Nếu như chúng ta để xây dựng xong, chúng ta đi vào hoạt động, chúng ta giảng dạy không chỉ cho các Phật tử mà cho giới trẻ, cho thanh niên, cho sinh viên. Tới đây Đảng, Nhà nước, Chính phủ là chuyển phần lớn các trường đại học ở trong nội thành lên gì, lên khu gì, khu Hòa Lạc. Mà từ Hòa Lạc lên đây chúng ta biết có mấy cây? Có 8 cây số. Mà xe buýt thì bây giờ xe buýt nó đi nhiều ngay ngoài cửa chùa rồi. Sinh viên thì không có tiền nhiều để đi ô tô. Ô tô riêng thì ra cưỡi xe buýt một cái là xuống cầu Đồng Mô vào đây mất gì? Có 10 phút là gì? Đi xe mất 15 phút, mất 10-15 phút, vào đây mất 10 phút nữa. Tức là chưa đầy 30 phút các bạn đã có mặt ở chùa rồi. Tham dự một khóa tu rất dễ dàng. Và các Phật tử chúng ta ở Hà Nội bây giờ lên đây cũng có xe buýt rồi, đi rất nhiều rồi. 5-10-15 phút một chuyến, rất dễ để cho chúng làm cơ sở hoằng pháp rất tốt. Còn sau này học mà gì mà tốt rồi á, mà các vị muốn chuyên tu, ai muốn gì muốn vãng sinh một đời á thì lên Tản Viên. Lên Tản Viên. Trên Tản Viên, mô hình của tôi bây giờ trên Tản Viên là tôi không xây dựng, không xây dựng nhiều nữa. Tôi cứ để hoang sơ như thế, để cỏ mọc đầy bên ngoài chùa như thế, nó mới tạo thành một cảnh quan gì ạ, rất là hoang sơ. Chúng ta lên đó có một cái gì đó nó hoang sơ, hoang sơ để trở về cái tâm ban đầu của mình. Ở đây là để học Phật, là cơ sở hoằng pháp, cơ sở học Phật. Chúng ta học để lấy kiến thức vững vàng. Sau đó các quý vị muốn thì dành một tuần để lên chuyên tu ở trên đó. Kể cả sau này ở trên đó, bây giờ tôi đã nghĩ dài rồi. Tôi đã nhận trồng cây khoảng 4-60 ha trồng cây ở trên đó với ban lãnh đạo, giám đốc vườn và giám đốc vườn quốc gia và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Để làm gì? Để sau này. Tôi chỉ xin các bác ấy, là cho tôi gì? Trong những cái kẽ, những khoảng của các cây đó, cất một cái cốc lá, tức là bằng chanh đó, khoảng độ 5-10 m², để cho các Phật tử tăng ni á, mà ai mà học, sau này mà học tốt rồi mà muốn lên đó ẩn cư, muốn lên đó tu tập một tuần, hoặc nhập thất một tháng, hoặc hai tháng, hoặc vài tháng, thậm chí một năm, vài năm cũng được, thì làm những cái cốc nhỏ nhỏ ở trong tán rừng như vậy, đi bộ vào trong đó, và chúng ta ở trong cái điều kiện hoàn cảnh đó, hoang sơ đơn giản như vậy, mái thì lợp bằng chanh hoặc lá cọ thôi. Chúng ta tu như thế mới nhất tâm được, tu như thế mới gì, mới sớm về với Phật được. Còn ở đây á, tu ở đây á là tu gì? Tu theo đại chúng, tu để nâng cao kiến thức, nâng cao kinh nghiệm. Khi chúng ta vào tu một mình nơi đó, chúng ta mới cảm nhận được tâm thức của mình, các quý vị. Buồn vui, sợ sệt, khổ đau hay an lạc, vào trong đó chúng ta mới cảm nhận được thực sự cái tâm của chúng ta nó đang ở trong trạng thái giai đoạn nào. Vì sao mà tôi biết? Vì ngày xưa chúng tôi đã từng nhập thất, chúng tôi biết được điều đó. Bình thường đang sống ở ngoài này, chúng ta chưa có cảm nhận được cái giáo lý giải thoát cao tột của Phật Đà như thế nào đâu các quý vị. Nhưng khi nhập thất, tuần đầu tiên, mấy ngày đầu tiên nó cho chúng ta sự chán chường. Chán chường đến thì đến tột độ, thậm chí chỉ muốn đạp cửa mà đi ra mà đi về thôi. Thế đấy các quý vị, tâm chúng ta là tâm con gì? Trong kinh Phật nói là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Nó thích bay nhảy, nó thích gì? Đàn đúm, nó thích gì? Thích đông người, thích sum vầy, thích lúc nào cũng được nói, được cười và được mọi người khen, vân vân. Nay tự nhiên vào trong thất, ở trên rừng như vậy, mở trong một cái cốc nhỏ như vậy, chỉ có một mình và gì, một pho tượng Phật nhỏ nhỏ và một quyển kinh, một câu A Di Đà Phật thôi. Cho nên cái mấy ngày đầu tiên nó sẽ làm cho chúng ta gì? Đầu tiên là tự nghiệp chúng ta gì nó phá. Thứ hai là gì? Thiên ma cho quân đến phá. Vì sao nó cho đến phá? Vì chúng ta phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai. Cho nên á, một vị Phật, một vị Bồ Tát trong tương lai mà thành thì sẽ kéo theo rất rất nhiều những chúng sinh sẽ gì? Được giải thoát. Chúng sinh được giải thoát đương nhiên là thiên ma ba tuần mất đi quân lính, kẻ hầu, người hạ của nó. Cho nên nó không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi thành đạo, ngồi dưới cây Bồ Đề chuẩn bị thành đạo, chúng ta thấy gì? Thiên ma ba tuần cho gì? Cho mấy đứa con gái của mình đến để trần chuồng, để múa may uốn ẹo ở trước gì? Trước mặt Thích, trước mặt Thái tử Tất Đạt Đa, trước mặt đại sĩ Tuyết Sơn, nó để mê hoặc đại sĩ. Mê hoặc không được, bằng dùng gái đẹp không được, thì nó biến thành gì? Biến thành Gia Du Đà La và gì? Và La Hầu La. Và mấy người hầu nó đến để gì? Để bảo ôi giời Thái tử chàng ơi, La Hầu La thì rồi, bố ơi, bố đi gì hơn chục năm nay, tại sao bố không về thăm con? Gia Du Đà La thì gì? Thái tử chàng ơi, tại sao chàng lại bỏ vợ chồng, bỏ gì mẹ con thiếp, Mẹ con Thiếp rất là yếu đuối và bao năm qua ngày đêm nhớ nhung mong, mong chàng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Thôi về với gì, về với mọi con, vợ con Thiếp đi, mẹ con Thiếp đi, vân vân và vân vân. Dùng rất nhiều cái chiêu để hạ gục Thái tử Tất Đạt Đa, hạ gục đại sĩ Tuyết Sơn. Nhưng đại sĩ Tuyết Sơn rất tỉnh táo, tức là Thái tử Tất Đạt Đa đó, lúc ẩn cư trên đó người ta gọi ngài là đại sĩ Tuyết Sơn. Đại sĩ tức là chỉ một vị Bồ Tát có cái ý chí, nghị lực xuất chúng tuyệt vời, không có ai sánh bằng, cho nên gọi là đại sĩ đó. Ngài ẩn cư núi tuyết cho nên gọi là đại sĩ Tuyết Sơn đó. Đấy là gọi cái tên khác chỉ cho Thái tử Tất Đạt Đa vậy, các quý vị, trước khi thành Phật vậy. Cho nên đại sĩ Tuyết Sơn quán xét là tận trong nơi rừng già núi thẳm như vậy, vợ của ta, con của ta không có sức khỏe gì để đi một mình đi tới đây được, cho nên là Thái đại sĩ Tuyết Sơn chắc chắn đây là gì, là thiên ma ba tuần cử người đến để làm ảo ảnh, để gì, để mê hoặc, để phá đạo của ta. Cho nên đại sĩ Tuyết Sơn mới quán tưởng rằng đây đích thực là ma chứ không phải là vợ con ta, mà dấu có phải vợ con ta đi chăng nữa, ta cũng gì, ta cũng không bị dao động, vì tâm ta đã gì, đã phát nguyện cầu đạo, chí ta đã gì, đã thể độ chúng sinh. Cho nên tâm phát nguyện cầu đạo, chí thể độ chúng sinh, cho nên không thể vì vợ vì con mà có thể thoái tâm được, thoái nguyện được. Cho nên nhất tâm quán tưởng, con ma liền là gì, con róm bỏ gì, hiện lại nguyên hình là ma và bỏ chạy. Bấy giờ thiên ma ba tuần bực bội quá, cho mấy đứa con gái của mình đến quyến rũ không được, bắt đầu là cho binh lính đến để đích thân thiên ma ba tuần là chỉ đạo binh lính đến để giết đại sĩ. Quyến rũ không được thì gì, giết. Quyến rũ không được thì chỉ có bằng cách là gì, là giết thôi. Cho nên đem binh hùng tướng mạnh ầm ầm kéo đến và tạo ra một cái cơn mưa gì, cơn mưa thượng nguồn, một cơn mưa như nước đổ ở trên thượng nguồn và chảy thành một cái gọi là lũ gì, các vị biết lũ gì không, lũ ống và lũ gì, lũ quét. Đại sĩ lúc đó đang ngồi thiền dưới cội cây bồ đề ở cái nơi đất rất là thấp, là chúng nơi cái gì, bồ đề đạo tràng bây giờ Ấn Độ đó, khu đó là chúng. Ngày xưa hơn 2000 năm trước đấy toàn là rừng già các quý vị, bây giờ nó là dân Ấn Độ mà chúng ta đi viếng thăm á, thì nó thì nó gần. Tháng 10 này ai có duyên thì cố gắng nhanh tay đăng ký, bây giờ chưa nhận đâu. Nếu đủ duyên tháng 10 là thầy sẽ đích thân đưa các vị đi sang xem nơi Đức Phật ngồi thiền ngày xưa và thành đạo ngày xưa như thế nào. Bây giờ cứ chuẩn bị đi đã, hôm qua hôm kia mấy Phật tử xuống cứ đăng ký bảo chưa nhận, bây giờ phải đợi thượng tọa ở trong thượng tọa đệ tử của cố hòa thượng chủ tịch đã, ngài liên hệ với bên kia và ngài chốt lịch đã. Và như thế nào đó khoảng độ tầm tháng 7 âm lịch, pháp hội tháng 7 âm lịch thầy thông báo lần cuối và chốt với thầy ấy và mới làm visa, chuẩn bị làm visa các thứ, đi một lần đầu 100 người. Ai lần đầu chưa được thì lần thứ hai cứ yên tâm đi, sang năm có thể đi hoặc là gì, về có thể đi cho đi luôn. Thầy không đi được thì cho một đại đức là sư ông nào dẫn các vị đi, đi theo thượng tọa đấy được, không sao. Chứ đừng có nghĩ là cứ phải đi theo thầy mới gì mới tốt. Tất nhiên là tâm lý các vị là cứ muốn đi theo thầy. Yên tâm đi thầy, thế thì thầy sẽ phân thân để đi với các Phật tử. Cũng được đúng không? Có được không? Chắc chắn không phân thân được. Thầy thì chưa đủ gì, đủ thần thông để phân thân để đi. Cho nên yên tâm thì thôi thì cứ tùy duyên, lúc đây tính sau. Đấy, ở đây chúng tôi đang nói thiên ma tạo ra những gì, những trận mưa lớn ở đầu nguồn để cho gì, lũ ống lũ quét xuống để cuốn trôi gì đại sĩ đang ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề đi. Nhưng chúng ta biết lúc đó làm sao không, bằng cái đức của và cái định tâm của Thái tử, cho nên đã cảm hóa được thần gì, thần Na Già. Thần Na Già hay còn gọi là thần rắn đó. Thần rắn chúng ta thấy là trong đạo Phật chúng ta có một cái bức ảnh là gì, có một con rắn gì nó quận tròn lại và gì Đức Phật Thích Ca ngồi lên trên đó và nó che cái đầu gì ạ, cái đầu dài, cái đầu to bệnh ra để che mưa cho đại sĩ đó khi đó chưa thành Phật. Đó chính là gì, thần Na Già, tức là thần rắn. Mình gọi là con rắn đó là con rắn gì nhỉ? Hổ gì? Hổ mang gì? Hổ mang bành. Hổ mang bành, nếu có hổ mang bành thì nó bành cái đầu ra. Đó, đấy chính là thần của các loại rắn đó các quý vị. Rắn đó là rắn thần. Trong tất cả các loại rắn thì rắn đó là chúa tể, là thần của các loại rắn, là thần Na Già. Đó. Ở trong bát bộ mà, chúng ta thấy bát bộ là gì? Thiên nhân Atula, xin lỗi, thiên, thần Ma Hầu La Già, La Hầu La, Ma Hầu La Già, cái gì đó. La Hầu La, Ma Hầu La Già, Sa Già La Long Vương, Hòa Tu Cát Đông Đức Xoa Ca Long Ma Địa Long Vương. Rồi đấy là các vị Long Vương. Còn các vị thần là, các vị thần là tự nhiên lâu ngày đó thì lâu ngày không giảng đến nó cũng quên đấy. Đấy, già rồi đấy các quý vị. Đấy là biểu hiện gì ạ? Biểu hiện tuổi gì của tuổi già đấy. Đấy, biểu hiện của tuổi già đó, bắt đầu là quên là biểu hiện của tuổi già mà. Tuy mới có hơn 40 tuổi thôi nhưng mà đấy gì, đã quên có nghĩa là đã già trước cả tuổi 40 rồi. Đấy, nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên bây giờ mà không lo học lo tu á, thì một vài năm nữa thì cái tuổi nó mới có 50 mà nó đã gì bằng 70-80 thì lúc đó ăn rồi vẫn bảo chưa ăn thì chết. Lên giảng á, cái gì cần nói thì không nói mà cái gì không cần nói thì lại nói thì nguy. Đấy, cho nên chúng ta bây giờ ngồi dưới đừng có nghĩ là mình còn thời gian nhiều nữa. Già thì phải càng phải lo tu cho nhanh. Mà trẻ thì cũng cần phải lo gì? Lo tu cho gì? Cho gấp. Đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ không tu. Rồi ấy, ngoài mộ, ngoài nghĩa gì ở kia, chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái vòng hoa, nhiều rất cái hình ảnh. Trẻ đấy cũng gì cũng chết. Đây là trở lại cái bài giảng nói là thiên ma dùng cái phương án là gì? Mưa lũ và thậm chí mưa axit đó các quý vị. Các vị nghĩ là mưa, biết mưa axit bao giờ chưa? Khoa học bây giờ gọi là mưa gì? Mưa axit. Nhưng thực tế thì thiên ma gì? Dùng thần lực của mình để cho thì tẩm độc vào trong gì? Nước mưa đó. Nếu ai mà gặp cái nước mưa đó thì sẽ bị gì? Bị ốm và chết. Mình gọi là gì? Cái khí độc đó. Cái trận mưa đầu mùa hay là thường thường là khí độc, gặp phải mưa một cái người yếu là hay ốm ngay. À, thiên ma dùng cái chiêu đó. Nhưng mà gì? Cái uy đức và cái thề nguyện của đại sĩ, cho nên là thần Na Già đã bắt đầu là từ dưới hiện lên là con rắn quấn tròn ra và nước dâng đến đâu thì thân rắn nó to đến đấy, cao đến đấy, cho nên nước không trôi được gì, không trôi được thái tử. Mưa che từ trên, mưa độc á thì không thể dột vào được, không thể dò hạt mưa vào. Mưa to bao nhiêu á thì cái đầu của con rắn gì nó bệnh ra gì ra to bấy nhiêu, và kết quả không một hạt mưa nào dò tới gì tới thân của đại sĩ, không một gì một làn nước nào có thể cuốn trôi được đại sĩ, vì nước dâng đến đâu thì thân rắn to và cũng gì cũng dâng cao đến đấy. Đấy là gì? Rất hay. Khi mà chúng ta có tài có đức thì sẽ cảm hóa được thần linh đến thổ địa. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Các vị thần linh thổ địa đó đều là gì ạ? Phần lớn đều là Bồ Tát Tái Lai. Thần Na Già kia cũng là gì? Cũng là Bồ Tát Tái Lai, thậm chí là pháp thân đại sĩ của các vị đại Bồ Tát thì hiện ra cái tấm thân ấy ở trong cái vị vua của các loài gì? Thần ấy. Trong các loại thần thì vị đó là gì? Là vua của các loại thần. Như trong kinh này chúng ta thấy này, chúa mục thọ chủ mệnh quỷ vương, chủ sản quỷ vinh, chủ họa quỷ vương, chủ gì chủ tật quỷ vương vân vân, đó đều là Bồ Tát đấy chứ các quý vị. Cho nên thiên ma dùng cái chiêu đấy không được, cho nên đích thân đến là sao nhỉ? Đích thân đến và dương cung gì cho hàng ngàn ngàn thiên ma gì dương cung đều bắn tới. Bắn tới nơi thì lúc đó thì đại sĩ quán tưởng là gì? Ma tuần muốn giết ta, ta không khởi một cái niệm gì? Một cái niệm lo lắng. Ma tuần muốn hại ta, ta không khởi một niệm gì? Một niệm oán trách. Ma tuần muốn gì? Muốn kết oán với ta, nhưng ta khởi lòng từ bi thương xót với ma tuần, với thiên ma ba tuần đó. Cho nên tất cả những cái mũi tên bắn được tới một cái liền biến thành gì? Vừa chạm gần tới thân của thái của đại sĩ thì các mũi tên đó liền biến thành gì? Những chàng hoa Mạn Đà La, hoa ma Mạn Đà La, hoa mạn thủ sa, hoa man mạn thủ sa, tức là hoa gì? Các loài hoa từ trên quái trời lác đác loạn tung rơi xuống gì hết bên cạnh của đại sĩ. Và thiên ma bây giờ không còn cách gì để giết đại sĩ nữa, cho nên phải gì? Phải xuống và phủ phục xuống và lễ đại sĩ và bảo rằng thôi, ngài mà có thành Phật là xin ngài gì nhanh chóng nhập niết bàn nhé, ngài đừng có trụ thế lâu dài nhé. Đó, vì ngài trụ thế lâu dài thì sẽ nhiều người được gì, được ngài hóa độ, nó sẽ mất đi con cháu của nó. Cho nên nay chúng ta noi theo tấm gương cầu đạo giải thoát của Thích Ca Mâu Ni Phật, của đại sĩ Tuyết Sơn á, chúng ta lên rừng lên núi chúng ta ẩn cư muốn một đời vãng sinh Tây Phương. Đương nhiên không nhiều thì ít, thiên ma sẽ gõ cửa đến để, hoặc thiên ma sẽ cho con cháu đến để gõ cửa thất của chúng ta để thử chúng ta, và để muốn gì, muốn lôi kéo, muốn phá hoại đạo tu của chúng ta. Tôi đã bị nó gõ cửa mấy lần rồi, nhưng rất may mỗi lần nó đến gõ cửa, chư Phật Bồ Tát lại gì, lại đến cứu tôi. Không có được tôi chết, tôi đơ đơ, tôi đợi con sen, tôi đi châu quỷ lâu rồi. Các vị biết châu quỷ là đi đâu không? Đi đâu? Đi nhà thương điên đấy, đấy. Không khéo tôi đi nhà thương điên rồi. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên muốn nhập thất thì hôm nay chúng ta phải học gì? Học giáo lý và phải có cái thời gian tu tập căn bản. Có cái thời gian tu tập căn bản nhập thất mới gì? Mới không bị ma nói gì, mới phá, mới không lạc vào đường gì? Đường tà. Tức là chúng ta có kiến thức căn bản, có sự tu tập gì vững chãi rồi vào nhập thất, chỉ có thẳng tiến mà đi. Ma có đến nó chỉ ở ngoài cửa, nó gõ cửa và gì? Nó sẽ gì? Nó đi thôi, vì nó biết rằng ở đây không phải là một người thường. Kiến thức Phật học nó có, rồi kinh nghiệm tu tập nó có. Thôi, có đến có ở mãi ở ngoài cửa nó chẳng làm gì được nó đâu. Mà ngoài ra nó còn có gì? Có ông Thích Ca, có ông Di Đà, có gì? Ông Quán Âm, ông Thế Chí, ông Địa Tạng, rồi Thiên Long Bát Bộ, rất rất nhiều các ông nó ở bên cạnh để hộ trì cho nó. Thôi, bỏ đi thôi thì mặc xác nó giải thoát thì thôi, ta đi về thôi. Và chúng ta tự do tự tại một đời vãng sinh Tây Phương. Mô hình giáo dục của chúng tôi tới đây ấy, cũng rất cầu nguyện Tam Bảo, mười phương Tam Bảo gia hộ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các ngài đều gì, đều gia hộ cho. Và đặc biệt là cũng rất mong được sự giúp đỡ, quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền Đảng, Nhà nước, từ cấp xã cho đến gì, cấp thành phố cho đến cấp trung ương, vì đây là một việc làm lớn, đem lại lợi ích rất lớn cho dân tộc và cho đất nước nếu như làm được. Tôi nói với các quý vị nhé, đem lại lợi ích rất lớn cho dân tộc, cho đất nước nếu như chúng ta làm được cái mô hình giáo dục này. Một mình tôi á thì cũng không làm được hết đâu. Các vị biết một con người mới chỉ có 50-60 kg như thế này, làm sao mà làm hết tất cả cái việc lớn như thế? Cho nên cần phải có sự chung tay giúp sức của nhiều người. Các Phật tử chúng ta có giúp được không? Giúp được. Các Phật tử đến tùy hỷ, đến học và đến thực hành, và đem cái gì, cái học được đó dạy con, bảo cháu chúng ta trở thành một người gì, con hiền cháu thảo, đem lợi ích cho gia đình, bản thân và xã hội. Đó chính là gì? Giúp chúng tôi hoàn thiện cái tâm nguyện của mình. Chứ đừng nghĩ rằng mình thầy làm, thầy có thể làm được không? Chắc chắn thầy không thể làm được một mình, mà phải có cả Phật tử chúng ta. Công đó là gì? Chia đều hết cho tất cả mọi người. Được 10 phần công đức chia cho các vị 99 phần, 99,9% thầy lấy một cái gì nhỏ xíu xíu thôi, mà thậm chí thì không có chút nào cũng được. Không sao. Vì sao ạ? Vì dù sao thì số kiếp đã gì, số mệnh đã định, Phật Bồ Tát đã bảo rồi. Ông á, sau này á phải đi gì, ở đâu có Địa Tạng Bồ Tát, ở trong địa ngục á, ở bất cứ quái khổ nào á, thì ông gì, ông phải ở đó để sách dép, để cầm tích trượng cho Địa Tạng. Cho nên ông không được lên đây đâu. Tôi biết rồi, tôi không có được về đấy để ngồi chiếm trệ, để ngồi vui trên đấy đâu. Các vị cứ vui đi. Còn những cái gì khó, cái gì khổ, tôi sẽ đi, tôi sẽ vào đấy. Các quý vị á, sau này có may mà gì, chúng ta đã làm việc thiện rồi mà không may á, có ai còn vào đó, lúc đó cứ nhớ đến tôi, cứ gọi tôi. Bây giờ thì tôi chưa có năng lực để cứu các quý vị, nhưng mà lúc đó bằng cả đời tu tập của mình thì có thể Lúc đó làm sao? Có thể thì tôi cứ nói rồi, tay cầm quyển kinh Địa Tạng, tôi cứ đến tôi gõ loạn Chị Ngọc ở dưới gì 18 tầng địa ngục cho đến gì 500 tầng địa ngục cho đến vô lượng vô biên tầng địa ngục ở dưới đó, tôi cứ đến tôi gõ, tôi gì, tôi trả tụng được hết, tôi cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là gì, hay là Nam Mô, hay là kính lạy kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng, tôi cứ thế thôi. 10 ông Diêm Vương cũng phải kính nể một phần. Tất cả các ông Diêm Vương gì đó cũng phải gì, cũng phải kính nể 10 phần. Cho nên đây là gì? Tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, để mà chúng ta giáo dục ra một cái thế hệ con người để cho không phạm vào cái lỗi gì, lỗi giết cha hại mẹ, như trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói là gì, cái tội đầu tiên là cái tội bất hiếu. Trong tất cả các tội thì Địa Tạng Bồ Tát nói tội đầu tiên là tội bất hiếu. Cho nên á, chúng ta học ai để không khỏi phải bất hiếu? Học Địa Tạng Vương Bồ Tát, học theo 10 phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát gì đã tu thì chúng ta sẽ không phải phạm vào tội bất hiếu. Học Phật là học ở chỗ nào? Đọc kinh là học ở chỗ nào? Đọc kinh chỉ là phương tiện noi theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh và thực hành áp dụng vào cuộc sống, đó mới là người tu Phật các quý vị, gọi là hành giả. Còn những chúng ta chỉ học, những nhà nghiên cứu như nhà giáo sư tiến sĩ chỉ học và để giảng giải để nghiên cứu, giống như những bộ môn khoa học, bộ môn giáo dục của ngoài xã hội, đó gọi là những gì, những học giả. Còn chúng ta tu tập học đến đâu, chúng ta đem áp dụng lời Phật dạy và đến đó gọi là gì, những gì, những hành giả. Kia gọi là học giả, đây gọi là hành giả. Học giả thì họ chỉ nghiên cứu thôi các quý vị, hay nói cái khác, họ gọi là những nhà đó là những nhà gì, những nhà Phật học. Những nhà Phật học tức là sao ạ? Họ chỉ nghiên cứu trên giáo lý. Còn những nhà học Phật á, chúng ta thấy nhá, Phật học và học Phật. Những nhà Phật học là những nhà nghiên cứu, chỉ cho nhà nghiên cứu, đây là cái từ mới dành cho những nhà nghiên cứu giáo lý của Đức Phật trên thế giới, bây giờ gọi là những nhà gì? Những nhà Phật học. Hay gọi những nhà học giả. Đó, mình gọi là nhà Phật học là những nhà nghiên cứu. Còn những nhà gì? Nhà học Phật và hành giả là cùng một gì, một nghĩa, nhưng mà hai tên gọi khác nhau. Hành giả và học Phật tức là chỉ những người á noi theo lời Phật dạy để tu tập. Còn những nhà Phật học và những nhà nghiên cứu là những người chỉ có tầm chương trích cú để biện luận, để rao giảng ở trên bục giảng cho các tầng lớp sinh viên hoặc là các tầng lớp chính trị gia, vân vân và vân vân mà thôi. Năm ngoái có một vị tiến sĩ học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vị này học về khoa tôn giáo học, chính trị và tôn giáo học, và học về triết học. Lên nói với tôi này, vị này đang làm cán bộ, đang làm cán bộ ở gì? Ở chính phủ, ở văn phòng chính phủ, làm ở cán bộ ở cái ban dân tộc miền núi của văn phòng chính phủ. Vị này là người dân tộc, đến đây ngồi nói chuyện với tôi, nói là gì, vỗ ngực ta đây, nói rằng là, thưa thầy, tôi đấy có gì, có 8 năm nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật, tôi đã biết hết lời dạy của Đức Phật ở trong gì, trong ba tạng thánh điển kinh luận luận. Tôi cười. Vị này bảo 8 năm nghiên cứu giáo lý của Đức Phật và đã biết hết tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong ba tạng thánh điển kinh luận luận, và tôi cười. Các vị biết vì sao tôi cười? Ngày xưa các tổ nói á, những người mà vỗ ngực ta đây là mình biết hết tất cả các thứ thì người đó hóa ra lại chẳng biết một cái gì, cái mô tê mù tịt gì cả các quý vị. Cái mà vì đó học 8 năm ở trên ghế nhà trường và nghiên cứu 8 năm đó mà còn phát ngôn ra một với một chức sắc tôn giáo là tôi biết hết giáo lý của Đức Phật thông qua ba tạng thánh điển, vân vân đó, tức là không biết cái gì. Xin lỗi các quý vị, một vị hòa thượng, một vị pháp sư thượng thủ trên thế giới bây giờ, như là hòa thượng Tịnh Không, hay là như hòa thượng Nhất Hạnh, hay như Hòa Thượng Thanh Từ, hay là Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay là những pháp sư giỏi nhất của Phật giáo trên thế giới bây giờ, chưa có ai dám gì, dám vỗ ngực xưng rằng gì gì, tôi biết hết những lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Thánh Điển các quý vị. Chắc chắn là không có, tuyệt nhiên không có. Giống cho Lục Tổ Huệ Năng gì, có sống lại đi chăng nữa cũng không dám vỗ ngực nói rằng là gì, tôi biết hết Tam Tạng Thánh Điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống cho gì, Quán Âm Bồ Tát có thể hiện ra để phổ độ chúng sinh ở thế gian này cũng không dám vỗ ngực nói rằng gì, tôi biết hết Tam Tạng Thánh Điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị gì, tiêu biểu chí của gì, của Phật, của mười phương chư Phật, cũng không dám gì, dám vô ngực ta đây khoe rằng ta biết hết tất cả Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Nhưng mà cái anh cán bộ quèn thôi, chứ không phải là cán bộ cao cao đâu các vị, chỉ làm nhân viên văn phòng của Ban Dân tộc Viện Núi của chính phủ thôi, mà dám vỗ ngực trước một vị chức sắc tôn giáo nói rằng thì tôi biết hết tất cả giáo lý của Đức Phật. Chúng ta thấy nghe nói như vậy mà tôi cười vì sao? Và tôi cười, và tôi cũng không khen là vị giỏi thế, mà cũng không chê là, mà cũng không phản ứng lại, tôi chỉ cười. Và tôi gì, tôi không tiếp nữa. Từ đó lên xin gặp tôi 3-4 lần tôi cũng gì, cũng không tiếp nữa. Tôi bảo tôi bận, tôi không tiếp. Vì gì, những con người như thế không xứng đáng để cho tôi mất gì, mất 5 giây để ngồi với họ. Vì ngồi với họ á, vì sao tôi không ngồi với họ các vị biết không? Giống như một cốc nước đầy như thế này, họ đã gì, họ đã cho rót đầy nước vào đây rồi, tôi có thể lấy cốc nước của tôi, có thể lấy cái tích và tách và rót vào thêm nước vào đó để mời họ không? Không. Vì họ chấp rằng cái cốc của họ đã có đầy nước, họ đã mang từ nhà đến rồi, cho nên không thể, tôi không thể rót để mời được họ nữa. Và tốt nhất 5 giây tôi cũng không bỏ phí để ngồi với họ. Các vị thấy tôi hành xử cũng ghê không? Cũng ghê ra phết đấy, không phải không đó. Gặp một cái ông dân tộc như thế cũng không phải vừa đâu, đúng không? Ngày xưa Hòa Thượng Tứ cứ trêu tôi là một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh đó. Đấy, Hòa Thượng Thanh Tứ, Hòa Thượng cứ trêu suốt ngày nói với tôi á, chúng mày, tức là nói với mấy sư ông, mấy thầy cùng học trong lớp á, chúng mày đừng có khinh cái thằng này là thằng thổ. Thổ tức là người gì ạ? Người dân tộc thiểu số. Cái từ các cụ nói yêu như thế. Các cụ cứ nói là, cụ Hòa Thượng cứ nói là một thằng thổ nó có thể mổ chết 10 thằng kinh. Chúng mày đừng có chê nó, đừng có coi thường nó. Hòa Thượng cứ nói như thế. Đó. Tôi xử sự cái lần đó và 2-3 lần sau vị này lên. Vị này lên gì? Tôi không tiếp. 5 giây tôi không tiếp. Xin gặp mấy lần tôi không tiếp, thậm chí gặp ngồi trong nhà khách rồi. Tôi gì? Tôi cũng không vào. Nhất định không tiếp. Và từ ngày đó thì không thấy bén mảng đến nữa. Đó. Xin thưa các quý vị, quan chức nhà nước đến với chùa chúng ta cũng rất đông. Thậm chí là gì? Cố vấn của Thủ tướng đến ngồi ăn cơm với chúng ta suốt ngày. Cố vấn của Tổng Bí thư bây giờ các cụ đến ăn cơm chúng ta thì có khi tháng 2 tháng cụ lại đến ăn cơm một lần. Và thậm chí cụ còn mở, cụ nói với tôi là gì? Đất nước Việt Nam có đến hàng ngàn ngôi chùa, nhưng tôi chỉ lên chùa của thầy thôi. Tôi quen gì hàng ngàn vị sư, nhưng tôi chỉ gì ngồi ăn cơm duy nhất với thầy thôi. Các cụ nói như thế thì mình cũng thế rồi, cũng biết rồi thôi, cảm ơn các cụ thôi, nhưng mình không được khởi cái tâm gọi là gì kiêu căng ngã mạn. Nhưng chúng ta thấy là gì, các cụ ấy kiến thức đầy đầu như thế, có thể nói là gì, như ngày xưa như Cao Bá Quát này, thiên hạ có 3 bồ chứ Cao Bá Quát gì được có học 2 bồ dưới, dành cho thiên hạ có 1/2 bồ thôi. Nhưng đối với các cụ là gì, là cố vấn cho 3 đời thủ tướng, 1 đời tổng bí thư. Các quý vị biết kiến thức như thế nào mới làm được cái cương vị đấy. Cố vấn cho nguyên thủ quốc gia không phải dễ các quý vị. Nguyên thủ quốc gia là những người gì? Đầu của các cụ á. Gọi là đầu gì? Đầu siêu vi tính rồi. Các cụ ngồi đây nhưng mà trong một giây có thể các cụ nghĩ được bao nhiêu cái quyết sách của đất nước. Nhưng mà để làm cố vấn cho gì? Cho các cụ có cái đầu mà gì? Có cái đầu nhạy bén như thế. Là một con người gì cũng không phải. Tất nhiên phải có một người chuyên môn sâu sắc. Nhưng các cụ đến với tôi ngồi ăn cơm với tôi 3-4 năm nay rồi, chưa bao giờ các cụ nói là gì, tôi nghiên cứu rất sâu về Phật giáo, tôi gì biết rất nhiều về Phật giáo. Tuyệt nhiên tôi không thấy các cụ nói như thế. Không bao giờ tôi thấy các cụ nói như thế, các quý vị. Đó. Hay kể cả mấy bác, vừa qua bác Thứ trưởng Bộ Văn hóa lên ngồi chơi với tôi, ngồi nói chuyện về xây dựng với tôi, nói về chuyện xây dựng các thứ ở đây với tôi. Nhưng bác ấy đều đây, bác đến đây bác chưa mở một lời bác nói rằng á, bác làm cán bộ là Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhưng bác chưa nói một lời là gì. Tôi giỏi về quản lý văn hóa. Và bác về đây bác chỉ có tán dương khen ngợi rằng á, thầy làm rất là tốt. Chúng tôi thấy thầy làm rất là tốt, rất tán dương khen ngợi công đức của thầy. Thầy làm như thế này rất lợi cho đất nước và cho dân tộc và cho Phật giáo. Có dám nói gì đâu. Người ta không ở trong cái địa vị quyền cao chức trọng như vậy, nhưng mà người ta không bao giờ người ta nói là người ta là người quản lý tôn giáo, quản lý chùa chiền của Phật giáo. Có nói không? Không nói. Về mấy hôm sau, bác cho cái cô vụ trưởng của ngoại điện cho tôi, cô bảo là đến tháng 8 này có một cái chương trình gọi là cái chương trình của Bộ Văn hóa gọi là có một cái cuộc hội thảo và cái suy tôn những cái gì, những cái nét đẹp truyền thống của bảo vệ cái nền văn hóa Việt, đặc biệt là chùa chiền. Thì là muốn mời tôi đến tham dự và mời tôi là gì? Đến để nhận một cái kỷ niệm chương. Tôi bảo không cô ạ, thôi, tôi chưa có một cái làm cái gì được cho đất nước, chưa làm được một cái gì cho Phật giáo cả. Đây tôi mới chỉ là trả mỗi ngày 3 bữa cơm chay thôi, trả nợ 3 bữa cơm chay thôi. Bao giờ mà tôi làm được đầy đủ đâu và tôi cảm thấy tôi xứng đáng để tôi nhận cái kỷ niệm chương của chính phủ, của bộ thì tôi mới nhận. Bây giờ tôi chưa xứng đáng, tôi không dám nhận đâu. Các cô có ngỏ ý như vậy tôi thì tôi cảm ơn. Các vị ấy bảo được thôi, con cứ gửi hồ sơ, gửi danh sách xin thầy ký vào thôi, là chúng con làm cho thầy, thầy không cần phải mất cái gì, không phải làm cái gì. Tôi bảo vâng, cảm ơn cô. Bao giờ tôi cảm thấy tôi xứng đáng thì tôi mới ký. Bây giờ tôi chưa cảm thấy xứng đáng. Mình cũng phải gì ạ? Phải khiêm tốn, học đạo khiêm tốn. Phật tổ ngày xưa bảo chúng ta học đạo và khiêm tốn mà. Thì bây giờ chúng ta không khiêm tốn mà chúng ta cứ nghĩ là mình xây được ngôi chùa to, xây được ông Phật lớn chẳng hạn. Mình kêu căng ngã mạng là mình hỏng rồi, tự mình giết mình rồi các quý vị. Đó. Hôm nay đồng hồ nó chạy nhanh thế. Đó. 10 giờ rồi đúng không? Hôm qua nó chạy chậm, nó sau này nó chạy nhanh. Chưa giảng được một tí nào vào bài mà nó đã gì? Nó đã hết thời gian rồi. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Cố gắng làm sao đó mỗi một cá nhân, mỗi người đệ tử Phật chúng ta, kể cả xuất gia tại gia, chúng ta đều phải đem lại cái nhân tố lợi ích cho gì? Cho quốc gia, cho dân tộc mình bằng cái phương pháp học Phật của chúng ta. Đó là gì? Cố gắng tới đây xây dựng được một cái ngôi trường đó, chúng tôi sẽ tận tâm truyền thụ cái giáo lý của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống. Trong cái giáo lý của, trong cái bài giảng của, trong cái giáo án của chúng tôi tới đây để soạn ra, chắc chắn sẽ gì? Sẽ có nương của Kinh Địa Tạng. Các vị yên tâm đi. Vì sao? Vì Kinh Địa Tạng là gì? Là cái gốc hiếu hạnh của Phật giáo chúng ta. Là bộ kinh nói về gì? Bộ kinh số 1 nói về hạnh hiếu của đạo Phật chúng ta. Kinh Mục Liên Sám Pháp là gì? Là sau này. Nghĩa là sao? Mục Liên Sám Pháp mới cách đây hơn 2500 năm nay thôi. Còn nó Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện gì? Hằng hà sa số A Tăng Kỳ Kiếp để thực hành hạnh hiếu độ cho gì? Độ cho cha mẹ rồi. Độ cho chúng sinh rồi. Đó. Cho nên ở đây, tới đây sẽ có những cái hạnh hiếu nương vào đó. Chúng ta nếu ở đây có bác nào mà làm ngành chính trị, xã hội chẳng hạn, cũng đừng, không có phải sợ rằng á, sợ ông lại bê toàn bộ cái đệ tử quy của văn hóa Trung Quốc và dạy cho con em của Việt Nam, như vậy là gì? Sợ là sau này gì, đất nước chúng ta là lệ thuộc Trung Quốc vân vân này nọ, hay là có những kẻ xấu nó theo tôn giáo khác, hay là theo gì, nó thân phương Tây, nó sẽ bảo là gì, cái ông sư này là gì, dạy cái, đem đệ tử quy để dạy cho con em là phụ thuộc Trung Quốc. Không lo cái điều đó, tôi sẽ dạy dựa chính trên nền tảng lịch sử của dân tộc Việt Nam, 18 đời vua Hùng giữ dựng nước cho đến gì, cho đến thời đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gì? Kêu gọi chống giặc ngoại xâm và giữ nước, dựa vào đó để soạn ra một bộ giáo án cho lớp học sơ cấp nhất của gì, của những người học đạo đức Việt Nam chúng ta vậy. Biết đâu biết đâu nếu mà thành công được á, thì khi đó thì có thể làm sao? Thành công được thì làm sao các quý vị? Tốt thôi, có gì đâu, đơn giản, thành công được là tốt. Còn nếu không thành công được, có kẻ nào nó sàm tấu, nó bảo rằng tôi lợi dụng tôn giáo để mê hoặc lòng người, để thế này thế khác, rồi các bác an ninh đến còng số 8 tôi lại cho tôi vào trong gì, trong nhà đá, thì thôi các Phật tử cũng không phải thương đâu, cũng đừng có đấu tranh làm gì. Đấy là cái nghiệp của tôi, không phải đấu tranh làm gì. Tôi không mong ai đấu tranh cho tôi, cũng không ai mong ai đến thăm tôi đâu các quý vị ạ, vì tôi ở trong đấy quen rồi. Các quý vị biết vì sao quen không? Nhiều đời nhiều kiếp tôi đã xách dép cho bồ, vác gậy tích trượng cho Địa Tạng rồi, mà tôi ở trong cái chỗ tối tăm hơn, quen rồi cho nên không sao nữa. Các quý vị cứ yên tâm, tôi sẽ tự sống được ở trong đó và tự tu được ở trong đó, không cần phải mang cơm mà cũng không cần phải đi đấu tranh. Đây là nếu, đấy, tôi nói nếu có cái trường hợp đó xảy ra thì các quý vị cấm không được đi đấu tranh, cấm không được kéo bè kéo cánh để bảo vệ tôi hay đi đòi quyền lợi cho tôi. Tôi không mong cái điều đó, tôi tự biết xử lý ở trong đó, hứa thế nha. Đấy là nếu thôi. Nhưng còn tôi tin rằng là nếu mà làm tốt thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân sẽ gì, sẽ không phụ bạc mình đâu. Vì Đảng, Nhà nước ta là gì, mục đích là gì? Đem lại cơm no áo ấm cho gì, cho dân tộc cơ mà. Trừ trường hợp mà gì, một cái kẻ nào đó nó lên gì, nó xoán ngôi, nó gì, nó giả, nó lãnh đạo, nó chiếm đoạt, nó lãnh đạo cái đất nước này, nó theo tà đạo thì nó gì, nó mới phá tôi thôi. Các vị yên tâm đi, đấy là giả dụ như thế. Lại còn chư Phật Bồ Tát gia hộ nữa chứ, làm gì các ngài gì làm việc tốt mà các ngài không gia hộ thì còn gì là đạo lý nữa, đúng không? Còn gì là gì, còn gì là thiện thắng gì thắng ác nữa, đúng không? Đó, các vị cứ yên tâm. Và cái tội ác thứ hai, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ở trong đoạn kinh này là sao? Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật chảy máu, giết hại cả thánh tăng, lại hủy báng tam bảo, không tôn trọng kinh Phật, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra. Sau cái tội bất hiếu là tội gì ạ? Tội gì? Tội làm thân Phật chảy máu. Tội làm thân Phật chảy máu đó là gì? Như hôm qua tôi nói là Đề Bà Đạt Đa sau khi cùng A Xà Thế 5 lần 7 lượt muốn giết Phật không được, từ bỏ thuốc độc vào cơm, đào hố trông, cho voi say, thả voi say đều không giết được Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa một mình một người chạy tắt đường tắt về trên ở trên lưng chừng núi Linh Thiếu và chuẩn bị sẵn một cái hòn đá to và lăn xuống. Thấy Phật đi đến nơi một cái thì Đề Bà Đạt Đa lăn hòn đá to xuống, mục đích là để cho đè chết Phật. Và trong kinh nói rằng Sơn Thần thấy hòn đá của Đề Bà Đạt Đa lăn từ trên đỉnh núi xuống như vậy, liền vội là gì, hiện ra một hòn đá to chắn ngang ở trên cái đường trôi của gì, đường lăn của hòn đá của Đề Bà Đạt Đa lăn xuống. Và cái hòn đá Đề Bà Đạt Đa va vào cái hòn đá to của Sơn Thần thì hiện phép để dâng lên nó để chặn nó, thì cái hòn đá kia gần tới nơi Phật rồi thì liền vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, và trong đó có một mảnh nó nhỏ khoảng độ chỉ bằng gì, bằng ngón tay cái hoặc ngón chân cái hoặc có bằng quả trứng thôi, nó bay trúng vào ngón chân cái của gì ạ, vào ngón chân út, rơi trúng vào ngón chân út của gì, của Đức Phật, và khiến cho chân của Đức Phật chảy rớm máu ra. Đó gọi là gì, tội làm cho thân Phật chảy máu. Giết Phật thì không có ai giết được Phật các quý vị ạ. Thiên Ma Ba Tuần còn phải bó tay gì, chịu hàng quy phục cơ mà. Chứ còn nhân gian chúng ta có ai giết được Phật? Công đức vô lượng, trí tuệ vô cùng, vô tận, cho nên ai có thể giết được Phật? Không có ai giết được. Nghiệp giết, nghiệp sát của ngài đã gì, đã hết sạch từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên á ngài đã trả sạch rồi, vì vậy mà không còn ai có thể đến giết ngài được nữa, không có ai có thể giết được ngài. Cho nên á chỉ có thể làm ngài gì, chảy máu một chút ở dưới ngón chân út thôi, và tội đó đồng với tội giết Phật. Đó gọi là gì, tội làm thân Phật chảy máu. Đây là lấy cái tích của Đề Bà Đạt Đa ngày xưa lăn đá hại Phật, mưu đồ hại Phật đó. Và kết quả là gì, một thời gian sau Đề Bà Đạt Đa sau cái ngày hôm đó tự nhiên về là mắc bệnh ốm, A Xà Thế cũng mắc bệnh gì ốm, cả hai người đều bị một căn bệnh giống nhau, đó là căn bệnh gì nhỉ các quý vị? Bệnh cùi. Bệnh cùi các quý vị biết là bệnh gì không? Bệnh hủi đấy. Ngày xưa thì bệnh hủi là một căn bệnh gì? Căn bệnh lây lan qua đường gì ạ? Tiếp xúc qua gì? Không phải hơi thở nhé, qua đường tiếp xúc như là ăn cơm mà nó dính một tí máu của họ vào trong bát ấy, tức là cái vi khuẩn hủi đó nó dính vào bát cơm mà chúng ta ăn vào thì cũng có thể lây. Và thậm chí là chúng ta thì họ mặc quần áo họ mà xây sát vào da chúng ta, xây sát nó đi qua đường máu, nói tóm lại là lây qua đường máu, lây qua đường gì, nước bọt vân vân. Cho nên là cái bệnh đó là bệnh ngày xưa là bệnh cực kỳ là sợ, không chữa được. Bệnh đấy ngày xưa không chữa được, cho nên á cả Đề Bà Đà Đa và A Xà Thế đều bị dính cái bệnh đó. Nhưng A Xà Thế do bảy mưu giết Phật, đến lần thứ ba giết thả voi say không được, cho nên A Xà Thế là gì, sợ và thoái tâm, không cùng A Đề Bà Đà Đa giết Phật nữa, ăn năn sám hối, đặc biệt là được người em cùng cha khác mẹ của mình, cùng người em trai cùng cha khác mẹ của mình á. Cho nên á khuyên A Xà Thế là thôi sư huynh là nên gì, nên đến sám hối Phật đi. Và lúc đó A Xà Thế là gì, sợ quá, bao nhiêu thầy thuốc trong đất nước chữa khỏi rồi, cho nên là nghe theo em trai của mình. Em trai của A Xà Thế chính là một vị lương y giỏi nhất Ấn Độ lúc bấy giờ, là người thỉnh thoảng khám bệnh cho chư tăng và thường gần gũi Đức Phật đó. Nhưng mà giỏi như thế cũng không chữa được cho anh của mình là A Xà Thế, cho nên ông ấy khuyên A Xà Thế là sám hối Phật, đi đến Tịnh Xá để sám hối, Tịnh Xá Trúc Lâm sám hối Phật đi, vì Phật đang ở Tịnh Xá Trúc Lâm. A Xà Thế nói rằng với em của mình rằng tội của anh như thế này thì làm sao có thể sám hối được, Phật nào có thể tha thứ cho anh. Người em trai bảo rằng anh đừng có nghĩ như thế, Phật không có chấp anh đâu, anh cứ nhất tâm đến sám hối, Phật sẽ đến gì, Phật sẽ cho anh sám hối. A Xà Thế nghe như vậy liền là nghe em mình như vậy và bảo mọi người, bảo quân hầu là gì, ngài không đi được nữa thì bảo quân hầu là khiêng cáng ngài đến, để đến trước Tinh Xá Trúc Lâm. Đến trước Tinh Xá Trúc Lâm, A Xà Thế bảo là thôi đặt ta xuống đây, thì tự A Xà Thế bò lết từng bước vào trong, cúi mình đỉnh lễ sám hối dưới chân Phật. Phật hoan hỉ và cho A Xà Thế gì, sám hối. Sám hối xong một cái tự nhiên là những cái vết lở loét trên thân thể của A Xà Thế dần dần là gì, là khô lại, không chảy nước nữa. Và về người em chữa cho một thời gian sau và khỏi bệnh. Sau khi khỏi bệnh rồi, A Xà Thế một lòng để quy hướng Tam Bảo, quy hướng với gì, với Thích Ca Mâu Ni Phật, làm nguyện làm đệ tử tại gia trung thành của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cho đến trong Kinh Vô Lượng Thọ, A Xà Thế có mặt trong hội gì, hội Phật thuyết Kinh Vô Lượng Thọ, và cùng với các quan lại và tôi tớ, nhân dân tôi tớ của đất nước đó, và phát nguyện với Thích Ca Mâu Ni Phật là gì, con sau này cũng phát nguyện thành Phật như Đức Phật A Di Đà ở thế giới gì, Tây Phương Cực Lạc. Cho nên một kẻ thủ ác, một kẻ cực ác như thế, khi mà được Phật hóa độ đều có thể làm sao các quý vị, gọi là bỏ đao đuống, bỏ đầu đao xuống, lập tức thành Phật, giống như tướng cướp vô não ở trong câu chuyện Phật độ cho vô não tướng cướp vậy, các vị thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì, làm thân Phật chảy máu chính là Đề Bà Đạt Đa. Vì vậy mà Đề Bà Đà Đa sau khi A Xà Thế sám hối thì khỏi bệnh, còn Đề Bà Đà Đa do không biết ăn năn sám hối cho nên căn bệnh cùi bệnh hủi càng ngày càng lở loét, mà đến cái giai đoạn cuối cùng thì Đề Bà Đà Đa gì vẫn mong muốn là gì, Phật trao quyền lãnh đạo tăng đoàn cho mình. Trước khi nhắm mắt xuôi tay đó các quý vị, lòng tham của Đề Bà Đà Đa đến cái mức độ cuối cùng là gì, trước khi chết vẫn bảo các đệ tử của mình khiêng đến trước Tịnh Xá Trúc Lâm và bảo gì, bảo Phật nhường lại ngôi vị giáo chủ thống lĩnh tăng đoàn gì cho tôi. Nhưng đến lần cuối cùng đó, Đức Phật gì cũng yên lặng không nhận lời Đề Bà Đà Đa. Đề Bà Đà Đa gì trước khi gì chút hơi thở vẫn có một cái tâm nguyện là muốn làm gì, làm giáo chủ, muốn làm người thánh thống lĩnh tăng đoàn. Và Phật không đồng ý, ông vừa loạng choạng bước ra khỏi cái thất tỉnh thất của Phật thì tự nhiên là vướng vào gốc cây. Ông đi cái gốc cây ở bên nhà Phật, bên Đức Phật có nhiều cái gốc cây trúc, và những cái cốc cây mình gọi cốc cây ông bụt đấy, biết không? Các vị biết cốc cây ông bụt chưa? Cái ông bụt ra ngoài lăng Bác Hồ đấy, cái cây mà nó mọc lên, cái rễ mà nó mọc lên gì, nó trồi nó khỏi mặt đất 20-30 phân đó, những gốc cây đó. Để bà đã ra giận tức quá cho nên gì, từ trong nhà đi ra nhanh quá cho nên vấp cái gì, cái gốc cây ông bụt đó, cái gốc cây ông bụt đó, cho nên ấy, ngã xuống và chập mặt vào gốc cây đó liền. Sẵn cái cân bệnh nặng nữa, nhưng mà gì, ngã xuống một cái ông chết luôn tại chỗ, và đất từ từ gì nứt ra, rồi ông gì rơi xuống đó. Mình gọi là cái đất tự nhiên, nói gì, mình gọi là động đất đi hả, một cái kẽ đất nó nứt ra và gì chọn cái thân thể của ông rơi tọt xuống đó, và đó gọi là gì, còn sống, thân đã gì rơi vào địa ngục rồi, sau khi chết ông gì liền đọa vào A Tỳ địa ngục đó các quý vị. Đề Bà Đà Đa đọa A Tỳ địa ngục, Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh xác định ngài đọa vào A Tỳ địa ngục, nhưng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh duy nhất có nói về A Tỳ địa ngục cũng có thể thành Phật và được thọ ký thành Phật, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đà Đa. Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đà Đa là gì? Do vào trong địa ngục ông ấy nhớ cái duyên lành đời trước ông ấy tạo, kiếp này do ông ấy mâu thuẫn với gì, muốn cầm nắm quyền lực, muốn lãnh đạo tăng đoàn, cho nên tham quyền lực quá, cho nên ông mới gì, mới khởi ác tâm với Phật, mới đọa địa ngục. Nhưng thực tế đời kiếp kiếp về trước ông đã từng tu nhân tích thiện rất nhiều, cho nên nay mới được là sinh vào gì dòng dõi vương cung, mới được là em của Phật, mới được xuất gia trong giáo pháp của Phật. Nhưng mà một niệm trong một vài năm trời về cuối đời của ông á, do ham mê quyền lực quá cho nên sẵn sàng hại Phật hại anh mình. Ngoài đời thì là anh trai con ông bác, trong đạo thì là gì, là Phật là thầy của mình, nhưng Đề Bà Đà Đa sẵn sàng hại Phật hại anh mình vì quyền lực, vì ham hố quyền lực vậy. Đây cũng là một bài học Đề Bà Đà Đa biểu diễn cho chúng ta xem đó các quý vị. Các quý vị đừng có chửi Đề Bà Đà Đa nhé, ngài là một vị đại Bồ Tát. Theo như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đề Bà Đà Đa chính là thầy của Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Đã nhiều kiếp làm thầy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã từng là gì? Đã từng đem những bài kệ, đã từng là những vị tiên nhân, đem những bài kệ để gì? Để dạy cho một vị vua. Vị vua đó chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị tiên nhân kia chính là tiền thân của Đề Bà Đà Đa. Nhưng nay ngài muốn biểu diễn cho chúng ta thấy Phật và Bồ Tát, các ngài gì? Đắp đổi thành một vai thiện và vai ác, biểu diễn cho chúng ta thành như một vở kịch cho chúng ta thấy đó các quý vị. Và Phật Bồ Tát biết rằng đời sau Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn đi, có rất nhiều những kẻ xuất gia gì ham hố quyền lực, sẵn sàng hại thầy hại bạn, giết gì, giết những người đồng môn đồng đạo của mình để leo lên cái gì, cái ngôi vị quyền lực của giáo hội. Có không? Có. Vừa qua này, nói ai mà xa ngay chúng đạo tràng chúng ta thôi. Hai thầy trò, một thượng tọa, một đại đức, là người trong nhà đấy, đi ra bạch với Hòa Thượng Bảo Nghiêm là trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, nói rằng gì? Cái thằng Đạo Thịnh, nói cái thằng Đạo Thịnh chứ không nói là ông Đạo Thịnh đấy nhá. Nói cái thằng Đạo Thịnh, cái thằng ấy nó tu hành cái gì? Nó bỏ bê tất cả công việc giáo hội, nó đi theo tà đạo, nó lừa gạt Phật tử, nó kiếm tiền rồi nói gì, nó gái gú rồi nó chơi bời đủ các thứ xấu ở trên đời, cho nên là yêu đề nghị Hòa Thượng là gì, trục xuất đuổi nó ra khỏi giáo hội. Có đấy. Và trước khi đuổi ra khỏi giáo hội, nói với Hòa Thượng đuổi ra khỏi giáo hội, thì Hòa Thượng bảo rằng ấy, thế bây giờ nó đang làm trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì, bây giờ đuổi nó thì ai là người thay ở đấy? Bảo là đuổi nó đi xong gì, cho đệ tử của con gì kiêm nghiệm luôn cả cái huyện Ba Vì luôn, làm luôn lên làm chức danh cả trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì luôn. Có đấy các quý vị, đồng đạo với nhau đấy, sư với sư với nhau đấy các quý vị. Họ sẵn sàng gì vì một chút cái chức danh nhỏ nhỏ của giáo hội thôi, một cái trưởng ban Phật giáo huyện làm cái gì các quý vị, ăn thưởng ăn phạt gì đâu, không có cái gì cả, nhưng sẵn sàng hạ bệ đồng đạo của mình để gì, để bước lên. Nhưng rất may là gì, may trong gì, anh em an ninh của thành phố bằng một cái phương tiện nào đó, anh em về đây dự nhiều các khóa lễ của chúng ta rồi, khóa giảng của chúng ta rồi. Khi Hòa Thượng hỏi đến anh em ấy, anh em nó cho người đi sang minh điều tra thì hoàn toàn ông ấy không làm điều đó. Ông ấy không bỏ bê công việc, ông ấy không đi theo tà đạo, ông ấy không chống đối đảng, chính quyền, nhà nước, không chống đối giáo hội. Chỉ duy nhất có một cái niệm A Di Đà Phật theo Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Chí Tịnh thôi. Cái đấy làm gì mà phải chống đối giáo hội. đấy làm gì mà phải đi ngược lại với quan điểm của Đảng Nhà nước về công tác tôn giáo chính phủ đâu, đúng không? Không có. Cho nên là báo cáo lại Hòa Thượng đấy, thầy Thịnh thầy như thế như thế. Vì vậy mà Hòa Thượng gọi tôi ra, Hòa Thượng hỏi tận tình công việc đâu vào đấy. Với Hòa Thượng mới bảo là vậy thì không phải rồi. Và cái hôm đại hội Phật giáo Việt Ba Vì thành công á, Hòa Thượng xuống ăn cơm xong Hòa Thượng vào vỗ vai tôi và bảo rằng gì, Hòa Thượng còn vỗ vai tôi nói rằng á, thôi cố gắng nhé, ông cố gắng nhé, ở cái nơi này nó hoạt động nói gì, cái vùng sâu vùng xa nó hơi vất vả nhưng mà tôi cố gắng làm được thì mới quý. Hòa Thượng trước khi ra về Hòa Thượng vỗ vai bảo tôi như thế, cố gắng. Và Hòa Thượng còn nói đi nói lại như Hòa Thượng bảo rằng á, trước khi ra về Hòa Thượng bảo rằng may mà tôi không nghe mấy ông quân sư. Tôi mà chỉ nghe mấy ông quân sư mà không đi thực tế, không trải qua nhiều kênh nhá, tôi loại ông ra khỏi giáo hội. Đây là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời tu hành của tôi. Một vị hoàng thượng, một vị hòa thượng, một vị phó chủ tịch Trung ương giáo hội, trưởng ban hoàng pháp Trung ương giáo hội mà mở lời nói như thế. Chúng ta phải biết là gì? Khi mà biết được rõ sự thật thì hòa thượng gì? Rất là trân trọng chúng ta. Cho nên trong nhà Phật nói gì? Cái gì mà nó đúng thế sẽ được gì ạ? Sẽ được chư Phật gì? Bồ Tát sẽ gì? Đưa ra ánh sáng thì mọi người sẽ gì? Thấy được thôi. Nếu mà tôi tả tôi sai thật sự thì bây giờ chắc chắn là gì? Đứt rồi. Tôi không thể ngồi nói pháp cho các quý vị nghe ngày hôm nay ở đây nữa đâu. Người ta sẽ dập xuống dưới bùn đen và gắn cho tôi một cái mác là gì? Phản bội giáo hội. Phản bội gì? Phản bội tổ quốc mất rồi. Tôi chả còn có một chỗ nào để gì? Để dung thân đâu các quý vị, chứ đừng nói là ngồi trên tòa pháp. Đấy. Cho nên ở đây mới nói rằng là gì? Đề Bà Đạt Đa với Phật là biểu diễn, Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy là ở đời sau có những người ham mê quyền lực như thế đấy. Nó sẵn sàng làm tất cả công việc như thế đấy. Sẵn sàng gì giết Phật đấy. Sẵn sàng gì hại đồng đạo mình đấy. Đề Bà Đạt Đa có ở trong mỗi tâm của mỗi con người chúng ta các quý vị. Mỗi chúng ta đều có gì? Đều có Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi chúng ta đều có gì? Đều có Đề Bà Đạt Đa. Nào chúng ta phát triển cái nào? Các quý vị muốn phát triển Đề Bà Đạt Đa trong tâm chúng ta hay là phát triển là cái tâm Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong chúng ta? Đó là do chúng ta, mỗi chúng ta thôi các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đề Bà Đạt Đa thì hiện như vậy, đừng có chửi ngài. Ngài biểu diễn đấy các quý vị. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt sau này sẽ thành Phật là gì? Hiệu là Thiên Vương Như Lai. Thành Phật ở trên cõi trời đó các quý vị, chứ không phải thành Phật ở cõi nhân gian. Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ thành Phật trên cõi trời. Đấy, ngài biểu diễn. Vì ngài thấy là gì? Các ngài thấy đời sau này sẽ có người gì? Đốt chùa, hủy tượng Phật và đánh mắng, thậm chí là gì? Chém giết chư tăng. Cho nên á, Đề Bà Đạt Đa thì hiện ra cái người cực ác như vậy để cho Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng sinh ở đời sau này là gì? Làm ác như Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa trong A Tỳ địa ngục đấy. Hiểu chưa? Đây là cách giáo dục trực quan. Cái cách giáo dục là gì? Cái giáo dục tuyệt vời của chư Phật và Bồ Tát mà chúng ta không học được, không hiểu ra. Chúng ta cứ đâm đầu vào đó là chúng ta gì? Lỗi của Phật hay lỗi của chúng ta các quý vị? Lỗi của ai? Lỗi của mỗi chúng ta vậy. Cho nên cánh cửa địa ngục A Tỳ mong khép lại với tất cả chúng ta có mặt trong hội trường ở đây, và khép lại cho tất cả có ai nghe thấy bài giảng của tôi ngày hôm nay. Không có mặt ở đây nhưng gì? Nhưng nghe bài giảng của tôi và thực hành vẫn có thể khép lại được cánh cửa A Tỳ địa ngục với tất cả những người đó. Hôm qua mới giảng xong xuống mà một Phật tử bên Pháp gọi điện về. Vừa được nghe tiếng thầy alo một cái Phật tử ấy vừa cười vừa khóc và nói rằng: "Ôi dồi ôi, thầy ơi, may quá con gọi cho thầy nhiều lần nhưng mà giờ nghe thầy bắt máy con hoan hỉ lắm. Con biết thầy nhiều việc nhưng xin thầy dành cho con vài phút thôi." Tôi hỏi Phật tử: "Cứ nói đi." Phật tử nói rằng: "Á, con gọi cho thầy chỉ mong thầy nghe để con sám hối thầy thôi." Tôi hỏi: "Làm sao?" Bảo rằng: "Á, bạch thầy, trong một nửa tháng qua là con bị ốm, con bị mệt, con đi làm về con bận nhiều việc, con ốm con mệt, con không tụng được kinh Địa Tạng. Cho nên á, con phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng theo thầy 3 năm. Nhưng mà con ở bên này con bị ốm bị mệt và con không tụng được, đi làm về nó quá nhiều việc lu bu con mệt quá không tụng được. Con thấy có lỗi và con gọi cho thầy 3-4 lần nhưng mà đều không thấy thầy nghe máy. Nay nghe thấy thầy nghe máy, đúng là ngày thứ 16 rồi, tức là 15 ngày con không tụng được kinh. Nay ngày thứ 16, con chỉ cần sám hối với nghe thầy, nghe điện để con sám hối với thầy một câu, để cho con gì, con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng trở lại, bắt đầu từ ngày hôm nay là con vui lắm rồi. Các vị thấy không? Ở xa hàng ngàn cây số, chưa một lần gặp mặt tôi, chưa một lần đến đạo tràng của chúng ta, chỉ nghe qua băng đĩa giảng ở trên mạng trang web của nhà chùa thôi. Mà họ còn gì? Còn thể hiện được cái tâm thành kính như vậy, còn phát nguyện gì? Họ chỉ đọc tụng 15 ngày ốm không tụng được mà họ còn gì? Gọi điện bằng được để sám hối, để phát nguyện đọc tụng trở lại. Chỉ cần thầy chứng minh cho cái sự sám hối của con để con phát nguyện đọc tụng trở lại thôi. Và tôi bảo, tôi hoan hỉ, tôi bảo thôi, được thầy hoan hỉ, và Phật cầu nguyện Phật cũng hoan hỉ cho gì? Cho cô sám hối và nhất tâm tụng tinh tiến trở lại đi, cố gắng đi, sau này được về Tây Phương, hoa sen chín phẩm sẽ gì chờ sẵn ở bên đó rồi, cứ tụng đi, bao giờ nhắm mắt xuôi tay xả bỏ bao thân này, ngay lập tức A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí sẽ gì, sẽ đến để đưa về đó. Nếu không đến đưa về đó thì chúng ta tụng kinh cầu Bồ Tát Địa Tạng là sẽ đưa vị ấy về đó, ha, và đưa tất cả chúng ta cũng gì cũng về đó luôn. Bảo đưa mỗi Phật tử đấy về đấy, chúng mấy Phật tử ở dưới thì mắt cứ nghệt ra. Bảo đưa tất cả về đó mà cái là gì, vỗ tay đôm đốp luôn. Thế mới hay chứ này. Có nghĩa là cái gì không có phần mình là mình gì à? Thấy sao? Thấy thiếu thiếu. Thôi thì mong Phật Bồ Tát sau này đưa tất cả chúng ta, cho dù ở đây người tu hay người không tu, người tụng kinh Địa Tạng hay không tụng kinh Địa Tạng, sớm hay muộn tất cả chúng ta đều được gì, mỗi người tỏa sen về đó gì, ngất ngửa ngồi để gì, để du ngoạn chơi Tây Phương Cực Lạc của mười phương thế giới hả? Thôi. Thôi mà được rồi thì thôi, nghỉ thôi, có gì nữa. Hoan hô nhiều nó mỏi tay. Chúng ta làm lễ hồi hướng. Hôm nay chủ nhật thì thông báo luôn là khóa tu tháng sau, tháng 5 thì trùng vào cái khóa tu của các em học sinh. Các khóa tu mùa hè của các em học sinh và sinh viên, cho nên là chúng ta khóa sau có 3 ngày mà đẩy trước lên khóa tu mùa hè. Đó là hình như rơi vào tới 6 tới 7 chủ nhật vào ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 5 âm lịch hay sao ấy, các vị về xem lại. Tôi không nhớ rõ nhưng mà vào đúng 6 tới 7 chủ nhật. Xem lại cái lịch trên trang web và có thể là đến ngày mai ngày kia để thông báo chính thức hơn. Có 3 ngày thôi, vì khóa sau là dành cho các em học sinh để trùng vào cái lịch tu của chúng ta. Với các Phật tử chúng ta không đến đây tu được thì về chịu khó nghe giảng, và đặc biệt chịu khó đọc tụng ở nhà chúng ta cho nó tốt. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.